Lâm Dư vô cùng chuyên tâm làm việc, trong lòng không có suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, cho nên chẳng biết được chuyện Tiêu Trạch nhìn mình với ánh mắt nóng hừng hực kia. Cậu cố gắng tính toán cẩn thận gấp ngàn lần, dù sao Tào An Kỳ đã trải qua một kiếp nạn rồi, lúc sau lên tiếng, số mệnh này đồ án trước có hơi sóng gió, nhưng sau này sẽ ổn định lại. Tào An Kỳ nói, ba mẹ tôi ly hôn, còn tôi trở về từ coi chết, cái này có tính là sóng gió không? Lúc sau kia chắc chắn là nói đến việc tôi thi đậu đại học mình mơ ước, tìm một công việc không tệ, sau đó cùng anh đẹp trai kết thúc, hạnh phúc sống hết cuộc đời rồi. Lâm Dư gật đầu, vậy để tôi xem thử tình duyên cho cậu nha. Còn chưa kịp dòm cái gì, trên đỉnh đầu hạ xuống bóng tối nhàn nhạt chặn mất ánh đèn. Lâm Dư và Tào An Kỳ cùng ngẩng đầu nhìn lên liền đụng phải bản mặt lạnh lùng nghiêm túc đến sợ của Tiêu Trạch. Tào An Kỳ không nhận ra gì, há miệng nói, ông chủ, hai chúng tôi đang nghiên cứu chuyện yêu đương đó. Ồ, vậy thành quả nghiên cứu thế nào? Tiêu Trạch nhìn chằm chằm Lâm Dư, sau đó túi người dứt khoát gạt hai cái tay đang đụng nhau ra. Anh ôm lấy tay Lâm Dư vào trọn lòng bàn tay, xoay mặt nhìn Tào An Kỳ, giúp tôi trông cửa tiệm một lát, tôi dẫn cậu ấy lên lầu xem mấy bộ chăn mới, nếu không thích còn có thể đổi trả. Lâm Dư bị kéo lên lầu 2, cậu còn không hay biết bản thân đã đi ra sao. Cả hai đi vào phòng ngủ, cậu nhìn hai đống chăn rối bòng bong chồng chất trên giường mới nhìn ra từ nãy tới giờ Tiêu Trạch đang nổi điên. Lâm Dư đi đến ngồi lên, cảm giác mềm mại tốt quá chừng luôn. Tiêu Trạch ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên còn nắm lấy tay cậu nữa. Chứng bị bợm, tôi cứ hay quên không nói ra quy định cửa tiệm, giờ tôi nói luôn cho cậu nghe. Lúc này nhìn Tiêu Trạch cứ như đang trình bày tư tưởng chủ đạo của đảng, trong lúc làm việc không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với khách hàng, không cho cười cười nói nói. Lâm Dư hỏi ngược lại, cửa tiệm mình có quy định từ bao giờ á? Mới có. Vậy nếu em làm trái sẽ bị trừ tiền lương hả anh? Nhưng mà em đâu có lương đâu. Vậy thì không cho ăn cơm. Niệm đó, người sống một đời cũng chỉ vì hai chữ ăn uống, giờ không cho ăn không cho uống thì phải làm sao chứ? Lâm Dư xoay mặt trừng Tiêu Trạch, vì bản thân nỗ lực tranh thủ quyền lợi, vậy thế nào mới tính là tiếp xúc thân mật? Tiêu Trạch trả lời, ví dụ như đụng tay. Đụng tay cũng coi như tiếp xúc thân mật hả? Vậy nhìn người ta cũng vậy luôn rồi, quá đáng ghê luôn. Lâm Dư nằm bẹp xuống đống chăn, cảm giác như ngã vào mớ tuyết trắng. Lúc nằm xuống còn phát hiện ra Tiêu Trạch đang nắm lấy tay mình, dùng sức lắc lắc nói, vậy bây giờ anh đang làm gì đây nha? Tiêu Trạch buông cậu ra, tôi là anh của cậu. Theo con Lâm Dư hừ hừ, em còn tưởng anh là ba em nữa. Có thể do cái chăn mới thoải mái quá nên cậu cứ ngây ra tận hưởng, đến khi nói xong mới phát hiện bản thân thông suốt hiểu ra chuyện gì, toàn thân giật mình một cái. Sau đó ngồi dậy bò đến bên cạnh Tiêu Trạch dùng cặp mắt sáng vèo vèo mà hỏi, anh ơi, anh đang ghen hả? Tiêu Trạch không hề răng lên tiếng phủ nhận gì. Nhưng mà anh cũng có thừa nhận đâu. Lâm Dư nhảy xuống giường, giữ vai Tiêu Trạch bắt đầu hoảng, có phải trong lòng anh vừa thấy chua vừa thấy ngọt hay không? Lúc em nắm tay Tào An Kỳ, anh cảm thấy tức giận, lại có chút oan ức muốn đánh em, muốn cầu xin em đừng bỏ rơi anh đúng không? Tiêu Trạch nghe hết đống đó liền cảm thấy đau đầu, cảm giác xung quanh như có mấy con ong bay bay. Lâm Dư mặt tưởng đào hoa, đôi mắt to tròn như quả hạnh, xúc động trào dâng tới nỗi run lập cập mà hỏi, anh ơi có phải, anh, đã, mê, em, rồi, không? Chứng bị bợm, tôi năn nỉ cậu. Tiêu Trạch hít sâu một cái, coi như chịu thua, đứng dậy đi ra ngoài, quy định cửa hàng xóa bỏ, cậu muốn làm gì thì làm, để tôi yên một chút. Lâm Dư vội vàng đuổi theo, tại sao lại bỏ chớ? Lúc đi xuống lầu, vì đang có khách nên không thể nói tiếp, Tiêu Trạch làm việc. Còn Lâm Dư mãi dõi theo anh. Tào An Kỳ làm xong mặt trước bài tập, hỏi Lâm Dư, còn tiếp tục xem tay nữa không? Lâm Dư lắc đầu, không xem nữa đâu, nam nữ thụ thụ bất thân. Thần kinh. Tào An Kỳ lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục làm bài, viết được một lúc chợt ngẩng đầu lên, đúng rồi, gần đây tôi có một cách tránh mặt Diệp Hải Luân, cậu nghe rồi cho ý kiến đi. Rốt cuộc Lâm Dư coi như hoàn hồn khỏi mớ chuyện nam nam kia, thế cậu tránh làm sao? Chỉ còn cách là một trong hai người không đi học mà thôi. Hai ngày nay tôi vẫn luôn cân nhắc kỹ càng. Lâm Dư sợ Tào An Kỳ lo lắng sợ hãi, an ủi, tôi thấy bản tính của Diệp Hải Luân vốn khá là yếu đuối, nhưng khi đối phương lâm vào thế yêu sẽ bùng nổ ra những nỗi lòng đã bị đè nén, cái này có phải là tính cách bị thiếu hụt, không nhỉ? Hay cũng có thể là nhân cách thiếu hụt, mấy cái này lúc trước anh tôi có từng nói qua. Tính cách thiếu hụt có nhiều loại, ví dụ như tính vô lực, cơ thể thường xuyên không cảm thấy có sức, dễ rơi vào mệt mỏi, nghi ngờ bản thân có bệnh, tính cách không thích ứng. Không thích ứng được với xã hội, tính cố chấp, mẫn cảm đa nghi, dễ dàng nảy sinh lòng ghen tị, tự lấy mình là trung tâm, có chuyện trách người khác, tính cưỡng bách, chính là ép bản thân vào cảm giác an toàn, khỏe mạnh, tính công kích, hướng ngoại, hiếu chiến, dễ dàng hưng phấn, kích động. Trong trường hợp trên, Diệp Hải Luân rơi vào trường hợp tính cách bùng nổ, bình thường tính cách không linh hoạt, hay đình trệ, nhưng một khi gặp phải tình huống có chút kích thích liền nảy sinh sự phẫn nộ và cảm xúc mãnh liệt. Tào An Kỳ gật đầu, cho nên tôi cố gắng không đụng mặt với cậu ta. Tôi định không đến trường nữa, mà sẽ học bổ túc cơ cấu toàn thời gian, như vậy khỏi cần nhìn thấy cậu ta nữa. Cái này chắc là theo kiểu học tại trung tâm có người kèm cặp. Nói xong lại có chút dầu dĩ, cái này hơi đắt, hiện giờ chỉ có mình mẹ nuôi tôi phải tiết kiệm mới được. Lâm Dư tán thành, vì trước đây cậu cũng thấy được Tào An Kỳ sống quá phung phí, không có chút khái niệm gì về tiền, vậy cậu ăn ít hamburger lại đi, bánh rán không tệ đâu. Túi lượng bài thi thì mua 18 đồng dùng được rồi, không cần phung phí tận 80 đồng đâu. Tào An Kỳ ngại ngùng che mặt cười, sau đó lộ ra đôi mắt, ngốc quá, hai chúng tôi có thể tới đòi Tào Quốc Vĩ mà. Bọn họ mai tính toán quá mức tập trung, đến khi nghe thấy tiếng thắng xe vang lên bên ngoài mới chịu dừng lại. Lâm Dư nhìn ra cửa kính, thì ra là chiếc xe thể thao màu hồng phấn của Tiêu Nghiêu. Tiêu Nghiêu mặc áo lông mới toanh dành cho mùa thu, nhìn qua kín mít đến lạ, sóng tóc dài lăn tăng gợn sóng theo tiếng bước chân mà lay động nhẹ nhẹ. Tiêu Nghiêu vừa bước vào cửa liền nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh, y lìa dựa một chút vào quầy bar, búng tay một cái nói, ông chủ, cáo mạ tín ý hay không? Mạ tín ý là một loại cocktail gồm 4 nguyên liệu chính, gin, vỡ bảo, đã để làm dịu vị rượu và đồ trang trí. Tiêu Trạch không phản ứng gì, trực tiếp đưa một chồng vợ được chuẩn bị kỹ càng ra. Những quyển vợ này với anh mà nói đều là những bảo bối, bên trong đó là những ghi chép tỉ mỉ về những lần công tác. Lúc trước Tiêu Nghiêu gọi điện xin, cho nên hôm nay đặc biệt đi đến lấy. Y cẩn thận bỏ vào túi, ân cần cười hay cậu cho tôi số điện thoại của các đồng nghiệp luôn đi. Tiêu Trạch chả buồn nhìn lấy một cái, nằm mơ. Được rồi, cứ vậy đi, tôi đi tìm em cậu chơi đây. Tiêu Nghiêu đi tìm Lâm Dư. Lâm Dư vì sợ ảnh hưởng tới Tào An Kỳ đang làm bài tập nên cùng Tiêu Nghiêu đi lên tầng gác. Anh xinh đẹp, trưa nay anh có ở đây ăn cơm không? Buổi trưa định có người mời rồi. Tiêu Nghiêu mở cửa sổ nghiêng ra ngắm cảnh, họ hàng bên anh có đứa nhỏ muốn vào viện nghiên cứu cho nên muốn tìm tư liệu tham khảo một chút, định mời anh em ăn chung luôn, mà cậu ta không chịu đi. Lâm Dư cúi đầu nhìn sợi dây thạch anh trên cổ tay, anh xinh đẹp, em thấy cái vòng này không có tác dụng gì hết trơn. Hai, tác dụng lên tâm lý đó mà. Tiêu Nghiêu sốc nổi mà thở dài, có hữu dụng hay không, anh có thể không rõ, sao, rất là khó chịu. Nguyên văn của cụm này là, trong đó ở cờ hờ ố này là để người ta thay một chữ số hay một chữ cái bất kỳ vào, ví dụ câu hay dùng nhất là một từ thịnh hành trên mạng, bắt nguồn từ câu mắng người ở vùng Đông Bắc, chỉ người nào đó giả bộ hồ đồ, không rõ ràng, không có não, trí chướng hay sao. Tính cách của Lâm Dư rất mềm, nhưng lỗ thai cậu còn mềm hơn người ta bị chèn ép, cậu liền ôm mối thù chung. Người ta đau lòng, cậu sẽ trở nên khổ sở. Vì thế khi nghe Tiêu Nghiêu than thở xong, cậu cũng ngâm một tiếng. Anh xinh đẹp, sao anh quen biết anh của em vậy? Tiêu Nghiêu nói, biết nhau trong quán bar, lúc đó hai người bọn anh đang uống rượu. Sau đó thì sao, anh muốn uống rượu cùng ảnh hả? Tiêu Nghiêu cười to, ai muốn uống rượu với cậu ta chứ, cậu ta sao uống lại anh? Lâm Dư do dự nói, vậy anh? Tay Tiêu Nghiêu chống lấy cằm, anh muốn cua cậu ta. Một tiếng bước chân không rõ ràng dừng tại cửa. Hiện tại dưới lầu bận muốn chết, vì thế Tiêu Trạch định đi kênh gọi Lâm Dư xuống lầu rút, ai ngờ vừa bước tới cửa liền nghe thấy Tiêu Nghiêu lại nói mấy cái chuyện hư hỏng cho con nít nghe. Suýt chút nữa anh đã đạp cửa vào rồi, cũng may miễn cưỡng mới nhịn lại được, muốn nghe xem chứng bị bợm kia sẽ phản ứng ra sao. Lâm Dư đang khiếp sợ tự dưng trở nên sửng sốt không thôi, tuy rằng Tiêu Nghiêu suốt ngày chỉ thích trêu với ghẹo, nhưng cậu đã sớm nhận ra Tiêu Nghiêu có ý với Tiêu Trạch. Nhưng mà hiện tại khi mà cậu được nghe một cách quang minh chính đại, tim vẫn cảm thấy có chút nói lên. Cậu không nhịn được bắt đầu so đó, thử hư vinh chút xem. Anh xinh đẹp có cái siêu xe hồng phấn tốc độ, cậu chỉ có một bộ bàn ghế xếp xanh biếc. Anh xinh đẹp đeo khuyên thai kim cương, cậu chỉ có cái thai nghe cũ mềm. Anh xinh đẹp làm chủ cả một quầy rượu, cậu chỉ có cái sạp bày ra xem bói, bà cha nó còn là lưu động. Hơn thế nữa, anh xinh đẹp còn có thể lắc ngông xoay ra nước ra hoa, cơ mà cậu không có ước ao cái này cho lắm. Hồn Lâm Dư như bị ai rút mất. Cái người tình địch này về phần vật chất quá mạnh, cậu chỉ còn có thể trông mong vào chút sức lực nhỏ bé kia. Cậu chuyên coi số mệnh, thế nhưng lại coi không ra kiếp trước kiếp này của Tiêu Trạch. Trong lúc hai bên yên lặng, Tiêu Nghiêu ngồi thưởng thức bộ móng cắt sửa của mình, thổi thổi mà hỏi em trai, em đang nghĩ gì vậy? Nếu anh nói chuyện này cho anh em nghe thì em cảm thấy sao? Lâm Dư vừa nghe xong liền đập mạnh xuống giường, sau đó cởi sợi dây thạch anh kia ra, anh xinh đẹp, người xưa có cắt tịch đoạn dao. Ngày hôm nay anh với em cùng nát châu đoàn ngủ. Kiếp sau chúng ta lại làm anh em tốt. Bạn bè chơi không hợp tính nên tuyệt giao quan hệ. đập nát ngọc để xảy ra xích mích, bất hòa gờ tờ, đoạn tuyệt quan hệ. Tiêu Nghiêu bị cậu dọa làm cho bối rối, đệt. Em nổi điên gì vậy hả? Vòng tay này mua tận 2.000 đó, nó mà hư thì em đền cho anh. Lâm Dư dừng lại, đắt vậy á? Cậu ngại ngùng ôm sợi dây vào lòng bàn tay cẩn trọng thổi thổi, cả người bị cơn sóng kích của sự bẩn cùng làm cho ngu người ra. Tiêu Nghiêu không rõ vì sao, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn bực, cuối cùng là em bị cái gì? Lâm Dư nói, anh xinh đẹp, em. Tiêu Trạch đang đứng ở ngoài cửa nín thở, nghĩ thầm không lẽ chứng bị bợm có phải là có hiểu lầm gì, sắp khóc rồi hay không? Anh nắm vặt cửa, định chuẩn bị tiến vào giải thích. Lúc này Lâm Dư bỗng dưng tuyên bố, em cũng muốn cua ảnh. Quyển 2 chương 30. Tầng gác bắt đầu nổi lên hai cỗ hình xoáy vô hình, chính là hai ánh mắt của Lâm Dư và Tiêu Nghiêu. Từ khi Lâm Dư bất ngờ phát ngôn ra một câu giật gân, cậu cũng biết rằng bản thân đã đẩy tình anh em huynh đệ này đi tới ngã ba đường. Tiêu Nghiêu ngã người vào cửa sổ nghiêng, cánh tay xoa xoa đôi bông thai kim cương cứ ngỡ bản thân nghe nhầm. Hưởng cho y y một đời chắc táng ăn chơi trốn nhân gian, dù là hồ ly tinh hay dưa non nhỏ gì cũng từng thấy qua, thế nhưng chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này. Có thể là vì Lâm Dư lại nói ra một câu ý tứ vốn rất thứ bình thường nói quá trịnh trọng rồi đi. Giống lên to như vậy, mẹ nó y y như tuyên thệ ấy. Cứ như không phải nói câu em muốn cua ảnh mà là em muốn lấy ảnh. Không được không được, Tiêu Nghiêu cảm thấy bản thân quá hoan uổng, làm sao có thể chịu thua trong lòng dễ dàng vậy. Y Dì lập tức lắc đầu một cái vung bỏ 3.000 mớ phiền não, sau đó từ cửa sổ nghiêng bay đến giường ngồi sát Lâm Dư, chuẩn bị trụm đầu gối nói chuyện. Chưa kịp lên tiếng nói câu nào, Lâm Dư đã đưa cái vòng tay thạch anh ra, có vẻ là muốn trả vật về cho chủ. Hầu kết trên cổ Tiêu Nghiêu bắt đầu lan nhẹ, lúc trước em hỏi thạch anh chiêu đào hoa, chính là muốn chiêu Tiêu Trạch. Lâm Dư lắc đầu một cái, lắc xong cảm thấy không đúng lắm mà quay ra gật gật, thật ra lúc đó em cũng không biết, có khả năng trong tiềm thức là muốn như vậy, bởi vì ngày hôm đó em đã hôn anh ấy. Tiêu Nghiêu kinh hãi, hôn? Hôn cậu ta rồi. Lâm Dư cúi đầu, cảm thấy bản thân là một người vô cùng thiếu đạo đức. Lúc trước cậu đoán mệnh cho Tiêu Nghiêu, rõ ràng sớm được Tiêu Nghiêu có ý với Tiêu Trạch, còn xưng anh xưng em với người ta lúc lâu, cuối cùng bây giờ lại tuyên bố trở thành tình địch của nhau. Cậu càng cúi đầu xuống thấp hơn, anh xinh đẹp, em xin lỗi. Tiêu Nghiêu phiền nói, đây không phải là chuyện cần xin lỗi, anh cũng không nói bản thân có ý với cậu ta. Mấu chốt là. Đệt. Anh không biết nói sao luôn. Thật ra ý thì biết nói ra làm sao, nhưng mấy lời này cứ vậy mà đi ra có vẻ không ổn cho lắm. Ví dụ như là hôn làm sao? Tiểu chuồn chuồn lướt nước hay hôn pháp lãng mạn ấm ức? Rồi hôn xong thì làm gì nữa? Chỉ là đơn thuần thăng hoa tình cảm, hay là thuận tiện leo luôn lên giường? Nếu đây là người khác, Tiêu Nghiêu đã sớm vén tóc mai bắt đầu so đo tra khảo, thế nhưng y có hơi lưỡng lự không dám dùng cho Lâm Dư. Không chỉ là hơi đâu, ngay cả một câu mẹ nó cũng không có dám hỏi. Em trai. Tiêu Nghiêu đau khổ ôm Lâm Dư kéo vào lồng ngực mình, là như thế này, vì anh em là một người ưu tú cho nên có thể khẳng định có không ít người ngưỡng mộ. Bây giờ em vẫn còn nhỏ, sau này sẽ yêu thích những người khác nữa. Cho nên cái chuyện cạnh tranh là rất bình thường, em không cần cảm thấy có lỗi với anh. Lâm Dư nghiêng người ôm lấy Tiêu Nghiêu, anh xinh đẹp, em thấy mình khổ quá đi. Khổ khổ ba ngoại cậu đó, ít ra cậu cũng được hưởng chút phước, rồi ở đó mà khổ với sở. Tiêu Nghiêu quả không hổ là người của xã hội, trong lòng tuy đang mắng, nhưng trên mặt vẫn cười, còn dịu dàng dỗ dành nữa, em nói cho anh nghe xem, em khổ cái gì. Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, chỉ được lợi lộc, ví dụ làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Lâm Dư cứ ngỡ tìm được người tri âm, kể lể tâm sự, anh của em quả thật rất khó cua. Tiêu Nghiêu mạnh mẽ trong phút chốc đã bị sụp đổ, Tiêu Trạch có khó cua hay không, cậu sao mà rõ bằng ý lìa chứ. Nhóc con này mới đến bao lâu, ý lìa hăng hái chiến đấu gấp mấy lần như vậy. Đừng có gấp, trứng mà không hở thì rồi đâu bay tới, à cái thí dụ này hình như không đúng. Tóm lại, cậu ta có cẩn thận bao nhiêu cũng sẽ có những lúc sai sót mà. Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng cho Lâm Dư, em trai, anh còn muốn hỏi em một câu, em thật sự xác định bản thân thích đàn ông sao? Sau khi trứng bị đập ra sẽ có một vị khác lạ, mùi vị sẽ thu hút đám ruồi bay tới, cho nên câu này có ý là, bất cứ chuyện gì xảy ra đều vì có nguyên nhân của nó, chứ chẳng vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Lâm Dư vùi đầu vào cổ y y rồi gật gật, thanh âm tuy không lớn nhưng vô cùng trịnh trọng nói, em xác định. Tiêu Nghiêu vẫn chưa hết hy vọng, dù sao Lâm Dư chỉ mới 17, tuy là trẻ con bây giờ lên cấp 2 đã hiểu hết mớ chuyện kia, thế nhưng y y cảm thấy tư tưởng của Lâm Dư không giống những chàng trai bình thường cho lắm. Em nghe anh nói, đó giờ em vẫn chỉ có một mình, chắc chắn đã trải qua không ít cực khổ. Sau đó thì em gặp được Tiêu Trạch, người ta cho em ăn cho em ở, mà cái con người này không biết tự chủ, thằng chả thích lộ cả tay sửa điện, còn ngậm thuốc lá viết luận văn, bà mẹ nó mê hoặc lòng người. Anh chính là sợ em nhất thời hiểu lầm mình thích đối phương. Lâm Dư không biết giải thích thế nào, vì vậy hỏi ngược lại, vậy như thế nào mới coi là chứng cứ xác thực thích đàn ông? Tiêu Nghiêu suy nghĩ một chút, đàn ông hả, quản chi thích nam hay nữ, bọn họ vẫn luôn có cái tật xấu thích dùng nửa người dưới suy nghĩ mà thôi. Nếu như em nảy sinh dục vọng với đàn ông, hoặc là em không có chút kỳ thị nào về phương diện đó, vậy có thể coi là xác định rồi. Lâm Dư nghe xong liền biến thành cậu bé ngại ngùng, bám chặt kê vào thai Tiêu Nghiêu thành thật anh xinh đẹp, thật ra lúc trước em nhìn phim kia của anh em, có hai người đàn ông trên giường, sau đó em. Hầu kết Tiêu Nghiêu lại lăn lần nữa, em làm sao? Hiện tại Lâm Dư đã có thể chứng minh mình không hiểu lầm, cho nên vui vẻ nhỏ giọng nói, em cứng đó. Chính bản thân cũng lỡ mồm nói ra phương pháp kiểm nghiệm, còn cãi lại được cái gì, lỗ thai Tiêu Nghiêu cũng nóng hổi vì hơi thở bàn nay khi nói câu kia của Lâm Dư. Y dì sờ sờ sau gáy câu, lòng quặn đau mà chúc mừng cứng luôn hả, em giỏi quá. Y dì không ngờ Lâm Dư lại hỏi, anh xinh đẹp, cái phim ấy ấy anh gửi cho anh em đó, anh còn cái nào nữa không? Nếu còn gửi cho em một bộ với. Tiêu Nghiêu nghe như sét đánh oanh trời, thứ Y Y gửi cho Tiêu Trạch. Là cái người anh em, cho cậu xem đồ tốt sao. Có chết cũng không dám nghĩ tới, lần này đúng là tự lấy đá đập lên chân mình rồi. Lúc này Lâm Dư còn nói, anh gửi cho em đi, sau này không cần xem chung với anh ấy nữa. Tiêu Nghiêu rít gào, hai người cùng nhau xem sao. Đã hôn môi, còn xem mớ phim xích kia, cái này mà là muốn tán tỉnh cái con khỉ khô ấy, đoán chừng Tiêu Trạch sắp bị cua mất mẹ rồi. Tiêu Nghiêu đẩy Lâm Dư ra. Phủi phủi cái áo lông mới toanh của mình cố gắng hít thở, bằng không đạp tầng gác bay đi 2 mét thì toi. Em trai, hai người xem xong còn làm gì không? Không làm gì cả. Không phải lúc đó em cứng rồi hả? Ừm. Anh em giúp em làm. Tiêu Trạch đứng ở cửa mà nghe hết màn đối thoại thiếu não của hai người, sau khi cuộc nói chuyện bị kẹt, thì một chàng bước chân dồn dập đi tới. Cách một tiếng, cửa bị mở ra. Lúc này đôi mắt Tiêu Nghiêu đỏ hoen, có vẻ khóc rồi. Tiêu Trạch chỉ cảm thấy hơi giật mình, tuy rằng người anh em này của anh thiên kiều bá mị, nhẹ nhàng như nước, nhưng y không phải một người thích khóc. Lần khóc trước có lẽ là vào đêm giao thừa của nhiều năm trước, lúc đó là bị tiết mục cuối năm thiên thủ quan âm làm cho cảm động tới mức rơi nước mắt. Dịu dàng quyến rũ mềm mại là lớp 3. Tiêu Nghiêu mắng, hai người thật đáng sợ mà. Tiêu Trạch nhìn vào bên trong gian phòng, Lâm Dư đang đứng ở bên giường, không biết anh đứng ngoài cửa lúc nào nên dáng vẻ vô cùng luống cuống đứng chôn chân tại chỗ. Chúng tôi không có chuyện gì cả. Tiêu Trạch nói xong lại cảm thấy không nghiêm cẩn cho lắm, trước mắt thì không có. Tiêu Nghiêu tiếp tục mắng, con mẹ nó ngay cả đứa nhỏ cậu cũng tốt rồi. Cậu có còn là người không? Vừa nghe liền thấy xấu xa, Tiêu Trạch lại về nhìn phía bên trong, trứng bị bợm, tôi nói tiếng xin lỗi với cậu. Tiêu Nghiêu như con sói đen, gào to mấy tiếng, gào xong còn đánh một cái lên người Tiêu Trạch, con mẹ nó cái gì cậu cũng làm hết rồi. Xin lỗi làm cái đách gì nữa? Có bản lĩnh. Có bản lĩnh thì cậu làm trên người tôi nè. Tiêu Trạch nhanh chóng kinh sợ, tôi không có bản lĩnh đâu, cậu đừng đánh giá cao tôi quá. Bất chi bất giác đã đến buổi trưa, lúc này điện thoại của Tiêu Nghiêu có người gọi đến. Thật ra y ấy muốn tiếp tục khóc lóc om sòm, nhưng dù sao bản thân cũng dựa vào mớ bút ký công tác của Tiêu Trạch để cứu mạng cho nên đành chạy vội tới ra cửa, lúc rời đi không nhịn được quay đầu lại trừng mắt một cái. Con mẹ nó tôi sẽ còn tới nữa, việc này sẽ không để yên đâu. Tiếng bước chân xa dần. Trên lầu dần trở nên lặng lẽ, Lâm Dư nhìn thấy Tiêu Trạch mở cửa thì đầu óc cũng trở nên trống rỗng, hận bản thân không thể tìm ra cái lỗ chui xuống cho rồi. Những thứ cậu nói trong tầng gác không lẽ đều bị Tiêu Trạch nghe thấy rồi sao? Liệu Tiêu Trạch có cợt nhà cậu không? Hiện tại nên phủ nhận một cách trắng trợn, hay nên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đây? Tiêu Trạch thu hết khung cảnh vào trong tầm mắt, sau đó chỉ nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, thôi cúi đầu đần ra đi, sàn nhà bị cậu nhìn sắp thủng một lỗ luôn rồi. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Lâm Dư chậm chậm mà ngẩng đầu lên, anh ơi, em. Lời cậu nói tôi đều nghe thấy hết rồi. Mặt Lâm Dư như bị lửa đốt, không phải, em nói, cái đó. Tiêu Trạch dựa vào khung cửa, ánh mắt dán vào gương mặt của Lâm Dư chưa từng rời đi. Lâm Dư không xác định chính mình làm phiền bao lâu, ngược lại biết đến tương đương dài rằng giặc, hắn bước ra một bước, cách môn khẩu rốt cục rút ngắn một điểm. Lâm Dư, cậu đâu rồi? Thanh âm của Tào An Kỳ vang vọng từ phía dưới lên. Lâm Dư nghe thấy như được đại xá, bèn lập tức lảng đi ra ngoài hô to tôi đây nè. Đợi tí xuống liền. Tiêu Trạch bình tĩnh mà nhìn chứng bị bợm hoảng lộ á bực đi khập khiễng, lúc đi ngang người anh xém tí bị ngáng chân ngã lộn mèo rồi. Anh theo sát cậu phía sau, nhìn thấy Tào An Kỳ đứng trên cầu thang, vẻ mặt dường như có chuyện khẩn cấp. Lâm Dư hỏi, sao thế? Tào An Kỳ nhỏ giọng nói, tôi nghĩ ra cách vòi tiền rồi. Tiêu Trạch đứng ở phía sau cho nên không nghe rõ hai người kia đang thì thầm cái gì, anh tự mình xuống lầu, lúc đi ngang qua nhận ra cả người Lâm Dư tự dưng cứng đờ, xem ra nhóc con vẫn còn thấy căng thẳng. Lâm Dư cùng Tào An Kỳ đang đứng ở cửa tính xem có cách nào móc sạch bóp tiền Tào Quốc Vĩ, cho nên lực chú ý cũng dần dần bị phân tán đi. Cả hai nói đến khi miệng lưỡi khô khốc, lúc này Tào An Kỳ mới nhìn đồng hồ đeo tay mà nói, chưa rồi, tôi phải về nhà ăn cơm, buổi tối chúng ta nói chuyện tiếp nha. Được, thế nhưng dựa vào vô căn cứ A. Lâm Dư cảm thấy chuyện này không có mấy phần sẽ chắc chắn thành công, tìm ba cậu lấy tiền chu cấp thì không vấn đề, nhưng mà số tiền này có vẻ hơi lớn đó. Tào An Kỳ nói, vậy cậu thử hơn, cậu xem anh ra có ý kiến nào giúp hay không. Lâm Dư vừa nghe đã thấy đau đầu, không đi, tôi với ảnh đang giận nhau. Hai người ầm ĩ cái gì chứ? Tào An Kỳ vỗ vỗ vai Lâm Dư, cậu không cần sợ hãi, cậu biết xem bói có thể nằm mơ, vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, đâu thua kém gì. Nam nhân vật này đều sợ nâng, Lâm Dư lập tức thẳng tắp thân thể, tôi giỏi vậy luôn đó hả? Thật mà, nếu cậu học trường tôi, cá là có nhiều cô gái theo đuổi lắm. Tào An Kỳ nói xong đột nhiên tức giận, cái con người Tào Quốc Vĩ xấu xa kia còn có thể gom cả một thị trường mà, thật là không thể nhịn được. Thôi được rồi, tôi về nhà ăn cơm, buổi tối tán dóc tiếp nha. Sau đó, một mình Lâm Dư đứng trên cầu thang, nhờ có sự tâng bốc của Tào An Kỳ mà tìm về được tự tin, càng nghĩ càng thấy bản thân quá tuyệt vời. Bên trong quầy ba, lúc này Tiêu Trạch vừa mới tính tiền cho khách xong, xoay mặt qua liền nhìn thấy Lâm Dư ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới. Không xấu hổ nữa sao? Anh lên tiếng muốn đùa một câu, cứ tưởng chứng bị bợm sẽ bắt đầu quậy chứ. Kết quả Lâm Dư không những không xấu hổ mà còn áp sát lại nhìn thẳng anh, xấu hổ cái gì cơ, đại trượng phu nói một quyết không nói hai, đã nói cua anh sẽ cua. Tiêu Trạch sững sờ ở kia, đúng là không ngày nào không ma quái mà. Lâm Dư thoải mái qua hết buổi chiều, buổi tối còn thảnh thơi ngồi trong phòng khách lầu 2 xem tivi. Cậu tự dưng phát hiện ra, không cần biết bản thân làm gì, nhưng nhất định phải đặt bản thân vào thế chủ động. Cho dù kết quả ra sao cũng sẽ thấy sảng khoái dễ chịu hơn nhiều. Cậu ăn xong túi ô mai, ăn xong ô mai đi qua khoai tây chiên, trước khi rời đi còn cầm một trái táo. Cậu quay về tầng gác, đắp lên mình cái chăn mới, sau đó nương theo ánh trăng sáng lấy điện thoại ra, trực tiếp tạo một cái gờ giúp chat. Còn về phía Tiêu Trạch, sau khi chơi máy bay điều khiển trên sân thượng xong về phòng ngủ liền bị tiếng run thông báo làm cho hoa mắt. Anh lấy lên nhìn, bạn trên mạng một gặp mưa cùng bạn trên mạng hai cô gái thiên sứ tán dóc khí thế ngất trời. Anh lười xem nội dung bên trong, trực tiếp rút khỏi gờ giúp chat. Bàn tay đang gõ chữ của Lâm Dư bỗng ngưng lại, sau đó thầm nói không cần để ý tới. Cậu cứ thế lơ qua tiếp tục tán dóc với Tào An Kỳ, cố tìm ra diệu kế đòi tiền ba của cổ. Cả hai cứ như vậy tới gần sáng mới chịu kết thúc, lúc này Lâm Dư vội vã chui ra ổ chăn chạy xuống lầu, rồi bay như làn khói tới phòng ngủ Tiêu Trạch. Hiện tại Tiêu Trạch vừa mới nằm xuống đang chuẩn bị đi ngủ. Anh ơi, em có việc muốn nói với anh. Lâm Dư tự giác ngồi xuống ở bên giường, vì bản thân chỉ mặc mỗi cái quần sọt nên thò chân vào chăn của anh. Tào An Kỳ không muốn học ở trường nữa mà muốn ra ngoài học chương trình bổ túc cơ cấu toàn phần. Em thấy được ý kiến này không tệ, hoàn toàn có thể tránh được Diệp Hải Luân. Tiêu Trạch đang buồn ngủ, ừ, vậy cứ thế đi. Thế nhưng cậu ấy cần rất nhiều tiền, một học kỳ ít nhất cũng phải 10 vạn. Cậu được voi đòi tiền bắt đầu thăm dò duỗi chân thẳng ra chui vào sâu chút nữa, chân đụng ngay eo Tiêu Trạch. Mẹ cậu ấy mềm lòng lấy. Cho nên lúc đầu mới bị ông ấy níu kéo không bỏm, sau đó quyết định ly hôn chỉ cần căn nhà, không yêu cầu phí chu cấp. Tào An Kỳ hiện tại muốn toàn bộ tiền học phí và tiền chu cấp trong nửa năm, cho nên bọn em thành lập một tổ đòi nợ. Tiêu Trạch mở mắt ra, cậu cũng tham gia. Lâm Dư gật gật đầu, em đi giúp đó, bởi vì trước đó em làm sai nên giờ muốn tìm cách xin lỗi. Hơn nữa hiện tại là bạn bè rồi, đương nhiên có sức thì giúp sức chứ. Tiêu Trạch nói, ra sức thì không sao, quan trọng ở đây là cậu đi được gì. Tăng thêm lòng dũng cảm sao? Lâm Dư cười ngại, tiến lên nằm bên cạnh Tiêu Trạch, nhỏ giọng nói, kế hoạch của bọn em là như thế, nếu ông ấy thuận lợi chịu đưa tiền thì tốt, còn không thì tìm cách lừa gạt. Lừa gạt như thế nào? Tiêu Trạch tự dưng có dự cảm xấu. Lâm Dư trả lời, em cầm gậy dẫn đường và chứng minh tàn tật đến nói với ông ta lúc đón Tào An Kỳ thì xảy ra chuyện, bảo ông ta đưa tiền để em đi xem mắt cần phải chạy chữa như thế này. Tiêu Trạch nghĩ thầm đây là cái kế hoạch chó má gì đây? Hai đứa nhỏ bày trò giả mù có thể lừa người ta sao? Em có thể kêu người lớn nữa. Lâm Dư thẳng một chân đè lên người Tiêu Trạch, anh ơi, thời điểm đó anh đến nói anh là chú em được không? Tiêu Trạch đẩy cái chân đang đặt trên cơ bụng mình ra, sao không nói tôi là ông nội cậu luôn đi? Giống xong lại hỏi, còn cái gì mà tan học đón Tào An Kỳ, lỡ như ba người ta hỏi, cậu đón con gái ổng tan học làm gì? Vậy cậu nói thế nào? Lâm Dư cười hết mắt, bọn em sớm nói qua, thì đến lúc đó nói em là bạn trai cô ấy. Bữa trưa mạnh miệng nói muốn cua này cua kia, bây giờ nhận vơ làm bạn trai người khác, còn coi anh là ông chú nữa. Tiêu Trạch biết rõ trán của mình giờ đã nổi đầy gân xanh, anh chỉ biết giơ tay sờ đầu Lâm Dư rồi thở dài. Chứng, tôi không sống qua 35 tuổi, còn mấy năm nữa thôi, để tôi sống yên ổn chút được không? Lâm Dư xì xì cứ vui vẻ, giơ tay nâng mặt Tiêu Trạch lên, còn đè chân lên bụng anh sảng khoái mà nói, em mơ nhiều lắm, đâu phải giấc mơ nào cũng thật đâu. Nói nữa, coi như... Cậu nhảy lên trước một cái, chóp mũi của bản thân suýt tí nữa đã đụng vào chóp mũi Tiêu Trạch chót, lầu bầu nói, nếu là thật thì có em ở đây rồi, sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trạch nghe người khác nói những câu này với mình, trong thế giới của anh căn bản không lúc nào cần bảo vệ, vậy mà giờ phút này đây Lâm Dư lại nói ra những lời này, làm cho anh không biết bản thân có cảm giác gì. Không đúng, thật ra anh biết, anh đang rất cảm động, vui vẻ, muốn ôm trứng bị bợm lăn một vòng trên giường. Vì thế anh liền ôm Lâm Dư lăn một vòng ở trên giường. Anh! Làm gì nha? Chuyện đến bất ngờ không kịp chuẩn bị, Lâm Dư chi biết kêu loạn, tiếng cười quanh quẩn trong gian phòng. Sau khi choáng váng một trận, cậu nằm ngửa trên giường, còn Tiêu Trạch mơ mơ hồ hồ mà đè lên người cậu. Anh ơi! Cậu dùng cái tay trọt trọt lên vai Tiêu Trạch, đêm nay em không muốn về tầng gác đâu. Tiêu Trạch nói, tầng gác có chăn mới rồi cũng không về à? Cậu lắc đầu, lay lay vài cái bèn nói, nhưng tầng gác không có anh. Vạn vật đều bắt đầu yên lặng, bên ngoài ngay cả chút âm thanh của gió cũng không có, bọn mèo cứ như đã đi đâu, không đứa nào kêu. Tiêu Trạch mặc cho Lâm Dư vị vai, sau đó ấn thân thể mình xuống từ từ đè thật lên người đối phương. Thật ra gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, như là có phải tuổi tác kém quá xa hay không, rồi đối phương có thật sự yêu thích mình không, cứ thế mà lằng nhằng mãi. Anh đúng là phiền, có lẽ là do bản thân đang chờ Lâm Dư quyết tâm. Từ trước đến giờ, anh mà thích ai thì chỉ nhìn người ta nhiều hơn một cái. Lúc thấy phiền không quan tâm, đối với người hay chuyện đều như vậy, không cân nhắc các yếu tố khác. Thế nhưng đối với chứng bị bợm thì lại khác, 5 lần 7 lượt lấy can đảm định ra vẻ một cái, kết quả lóng ngóng, không thấy tự tin chỉ còn nước đánh trống lui quân. Anh vốn có thể dùng một câu nói để làm rõ, kết thúc cho mối quan hệ mập mờ này, chỉ sợ chứng bị bợm sau này không có đủ tự tin, lo trước lo sau thì vô cùng mệt mỏi. Cho nên anh vẫn cố chờ, dù sao từng ngày trôi qua đều có những mùi vị khác nhau. Cũng không tính là đang lãng phí cuộc đời. Nhưng mà lúc này mà lãng phí, thì anh thật sự đúng là ông giáng đốc. Tiêu Trạch thấp giọng nói, chứng bị bợm, nhắm mắt lại. Lâm Dư tưởng bản thân nghe nhầm, anh kêu cậu nhắm mắt hả? Nhắm mắt làm cái gì? Là làm chuyện mà cậu đang nghĩ đến đó hả? Lâm Dư thấp thỏm sốt sắng mà nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Trạch đang cúi đầu tới gần từng chút một, gần tới mức cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương. Chóp mũi đã đụng tới, Tiêu Trạch cũng hơi nhắm hai mắt lại. Lúc hai đôi môi sắp chạm nhau, Lâm Dư đột nhiên mở mắt ra, không được. Em cảm thấy có người chuẩn bị đánh tới. Tiêu Trạch mẹ nó phục cậu luôn rồi, anh chưa từng nhìn thấy khoảng cách cái hôn nào như này mà có thể bị ngắt giữa chừng. Buổi trưa không phải trâu bò lắm sao, giờ thấy ngại rồi hả? Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, méo vành thai Lâm Dư, mẹ nó có người đánh tới làm cóc gì? Đánh tới quét ổ mại dâm hả? Vì với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Lâm Dư xoa xoa lỗ tai ra vẻ oan ức, em thật sự nghe thấy mà. Đột nhiên, dưới lầu đống vang lên tiếng phá cửa chói tai nhức óc, hệt như có người đứng ở dưới dùng sức đạp cái cửa cuốn vậy. Lâm Dư hùng hồn, chuyện gì thế, anh đi xem đi. Tiêu Trạch buông cậu, hung hăng khí thế đi xuống giường. Cậu ngồi dậy, cuối cùng cũng biết bản thân làm lỡ chuyện gì, vừa nãy Tiêu Trạch là muốn hôn cậu đó. Cậu giận đến độ đập đầu gối mình hai cái, sao mà ngu quá vậy nè. Làm sao chọn ngay lúc đó mà mở miệng chứ. Tiêu Trạch đi ra ngoài từ cửa bên, sau đó đi thẳng ra cửa, người nào say xỉn gây chuyện anh liền trực tiếp làm cho một bài huấn luyện. Kết quả lúc đi tới cửa, chỉ thấy Tiêu Nghiêu tóc thai bù xù ngồi xổm ở dưới thảm uống bia. Anh liếc nhìn xe thể thao đậu ngay trước cửa, hỏi, cậu say rượu đụng. Tiêu Nghiêu ngẩng đầu lên, bộ dạng vô cùng thảm thương, say rượu đụng. Đừng nói say rượu đụng cửa, giờ tôi còn dám lái xe đụng cả tường thành nước kia. Tôi đóng ngàn tấm hình của cậu trên đó, sau đó phóng xe lao xuống mà đâm. Vậy thì làm đi, đừng ngồi đây phí thời gian. Tiêu Trạch đút tay vào túi quần, đứng xa 2 mét mắng người, con mẹ nó mỗi lần tôi có đối tượng cậu cứ ầm ĩ quậy một trận, may là chưa có lên giường, lỡ lên rồi chắc cậu cũng phóng xe đâm nát nhà tôi phải không? Lần này không giống. Tôi có thể nhìn ra Tiêu Nghiêu ngẩng đầu lên, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, tôi không còn cơ hội nào có phải hay không? Dù cho cơ hội đó có như móng tay cũng không sao. Tiêu Trạch không hề nghĩ ngợi trả lời, ừ, không có. Đệt. Cậu không thể do dự vài giây rồi đáp sao chứ? Tiêu Nghiêu chịu không nổi bắt đầu khóc lớn, đứng lên vứt mạnh bạo cái lon bia xuống dưới đất. Lúc sau, y liền vặn vẹo đi tới trước mặt Tiêu Trạch trước mặt, khóc hoa mắt tuyến, đã bao nhiêu năm, mẹ nó bao nhiêu năm rồi. Cậu không thể nhìn tôi một chút. Tiêu Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh, Tiêu Nghiêu, tôi lặp lại lần nữa. Tiêu Nghiêu nghe xong chỉ biết thút thít buông tay ra, sau đó lùi về sau vài bước, có cảm giác như sắp bị té ngã. Cậu đừng mơ tưởng gì nữa. Tiêu Trạch nói, hai thuần một không có khả năng đâu. Rốt cuộc bấy giờ Tiêu Nghiêu cũng ngồi sụp xuống đất, tiếng khóc như xé nát cõi lòng, tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi đợi cậu làm số không, của tôi. Một, công không, thu. Tiêu Trạch thở dài, tôi làm số không của cậu sao? Trong lòng anh cười lạnh, tôi làm ông nội cậu thì có. Quyển 2 chương 31. Thật ra Lâm Dư có đi xuống theo Tiêu Trạch, thế nhưng khi bước đến khúc quanh cầu thang thì cậu không nhúc nhích bước tiếp nữa, bởi vì cậu nghe thấy được tiếng khóc của Tiêu Nghiêu. Nếu là lúc trước, có lẽ cậu sẽ đến an ủi y, thế nhưng bây giờ, cậu không có khả năng đó. Cậu vẫn có thể an ủi đối phương không màng đến bất cứ tâm tư gì, bởi vì những chuyện như an ủi từ trước đến nay đều vì muốn tốt cho người kia, chứ không phải để bản thân thỏa mãn. Cậu đứng ở dưới đèn đường ở sau bức tường bên ngoài tòa nhà lầu, cách mấy mét nhìn xem tình huống của Tiêu Trạch và Tiêu Nghiêu. Khoảng thời gian này rất thích hợp ví với câu màu tối thềm trời như nước mát, nhưng cậu thấy những giọt nước mắt đang chảy trên gò má của Tiêu Nghiêu, có khi còn lạnh hơn bầu trời nữa. Câu thơ nằm trong bài thu tịch, bản dịch trên của Trần Trọng San. Tiêu Trạch bất đắc dĩ nhặt lon bia trên mặt đất ném vào thùng rác, sau đó lại về chỗ cũ nghe Tiêu Nghiêu tiếp tục khóc. Tuy rằng hiện tại màn đêm thăm thẳm, lác đài vài người qua lại, thế nhưng ai đi qua cũng đều bước chậm lại để quan sát một hồi. Tiêu Nghiêu vén mớ tóc mái bắt đầu phát điên, nhìn ông nội mấy người, bộ chưa thấy ai thất tình sao hả? Biến nhanh cho ông. Lâm Dư sợ tới mức ôm lấy cột đèn đường, cậu sợ Tiêu Nghiêu sẽ mất khống chế rồi lại cùng đánh một trận với Tiêu Trạch. Tuy là Tiêu Trạch chiến đầu rất cừ, thế nhưng những người bị ép tới đường cùng mà nổi dậy thì không thể xem thường, hiện tại nếu đấu, ai thắng ai thua trong một lúc khó mà nói. Thôi đi, cậu thất tình cái chó gì, tôi với cậu yêu nhau sao? Tiêu Trừng đút tay vào túi quần cảm thấy buồn bực. Anh vốn muốn hút điếu thuốc thế nhưng lại không có mang theo, chỉ đành chờ cho cơn nghiện qua, tiếp tục hối đừng có ngồi đó hù người ta, vào nhà. Tiêu Nghiêu loạn choạng đứng lên, còn lảo đảo một phen. Sau đó chạy tới bên cạnh chiếc xe mẹ nó tôi không đi, tôi phải lượn 5 vòng về xinh đẹp mà thác loạn một trận. Nhộ nhẹn chơi bời gì kệ mẹ cậu, không vào nhà thì thôi, đừng có ở đây chơi trò lạt mềm buộc chặt, với tôi. Sự kiên trì của Tiêu Trạch đã bị vắt cho khô kiệt, anh quay đầu trở về nhìn thấy Lâm Dư đang ôm cột đèn nhìn sang bên này, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đầy vẻ thê thảm. Muốn tóm ai đó phải thả trước, sau đó cho đối phương lơ là rồi túm chặt lấy. Trong lòng anh tự dưng mềm nhũn, cảm thấy phiền muộn không thôi. Uổng cho anh tự nhận mình là chính nhân quân tử, cuối cùng lại để cho hai người cứ như chịu phải oan ức. Tiêu Nghiêu không chơi được trò lạt mềm buộc chặt, không thể làm gì khác hơn khập khiễng đuổi theo sao. Cuối cùng Y Lì cũng nhìn thấy Lâm Dư, trong lúc nhất thời bụng chứa cả nỗi khổ tâm, vừa đối kỵ tuổi thanh xuân, thêm sự khó chịu khi gặp mặt tình địch, cũng như có một tia không nỡ lòng chém giết lẫn nhau với người anh em này. Anh ơi! Lâm Dư buông tay ra, sau đó đi về phía Tiêu Trạch. Tiêu Trạch nói thẳng, cậu lên lầu ngủ đi. Lâm Dư không nghe lời, quay sang Tiêu Nghiêu đỡ lấy cánh tay của đối phương, không có sức kêu một tiếng anh xinh đẹp. Hừ. Tiêu Nghiêu hừ mũi một cái cho hả giận, sau đó cứ như lão Phật gia đại thái hậu mà được đại giá đi vào tòa nhà. Đợi đến khi Y Y ngã vào ghế xạ lỏng phòng khách trên tầng 2, Tiêu Trạch cũng ngồi ở ghế bên cạnh, nhìn qua bộ dáng liền biết có chuyện muốn nói. Lâm Dư không biết mình nên ngồi chỗ nào, cho nên ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Tiêu Trạch. Hai mắt Tiêu Nghiêu đỏ chót, cổ họng khàn tiếp tục khóc. Anh mệt mỏi ngồi xuống, sau đó trống rỗng nhìn bàn trà mà nói, giờ muốn gì? Đoạn tuyệt quan hệ hả? Nếu không nể làm bạn bè nhiều năm, Tiêu Trạch đã đánh tên này một trận rồi. Thật ra cái chuyện Tiêu Nghiêu uống xong bắt đầu quậy năm nào cũng có, vừa ổn định lại kẻ nhạt hệt như mấy tiết mục cuối năm. Mẹ nó quan trọng nhất chính là lúc nào cũng chốt bằng cái câu tôi sẽ không bỏ qua chuyện này, tôi sẽ chờ cậu làm không của tôi. Cơ bản mỗi lần nói xong câu này đều đổi được một trận đánh no đòn, thế nhưng không có năm nào y chịu từ bỏ. Chỉ có thứ duy nhất khác đi chính là những năm trước, y chỉ gào to không có khóc ròng ròng, còn không bậy bạ khóc than giữa đường, lần này như chịu phải kích thích quá độ, tâm trạng bắt đầu nổi điên bỏ dậy. Tiêu Trạch cầm lấy hộp thuốc lá trên khay trà, hận bản thân không thể hút luôn một lúc hai điếu. Anh ấn bật lửa, nghiêng đầu thuốc dí sát vào, sau đó cạch một tiếng bật lửa châm thuốc rồi nặng nề nhả ra một hớp khói. Tiêu Nghiêu lại bắt đầu khóc, trước đây thì thôi, nhưng hiện tại không giống, tự dưng có một em trai Lâm từ trên trời rơi xuống. cậu còn tuốt cho người ta, tôi vừa nhìn liền biết hai người lập tức muốn lăn giường nữa kìa. Tiêu Trạch nghĩ thầm, nếu cậu không cạch cạch phá cửa chắc mần nhau thật rồi, sau kẹp thuốc lá trả lời, tôi cũng đâu phải chưa từng lên giường với ai. Không giống. Tôi có thể cảm giác được. Vậy nói cái lúc mà cậu còn trong viện nghiên cứu đi. Tiêu Nghiêu vứt cái khăn giấy ướt xuống sàn nhà, trước đây cậu đi mấy tháng, người ta mẹ nó cứ như thủ tiết, sau đó liền chia tay, yêu trên mạng còn vững hơn hai người. Thật ra mà nói, người Tiêu Trạch từng ngủ qua không nhiều đến nổi xếp tới cửa nhà, thế nhưng sắp xếp hai bàn chơi mạt trượt thì không thành vấn đề. Nhưng mà, nên nói sao nhỉ, chỉ cần nhìn một tí đã có thể thấy được người cuối cùng trong hàng. Thử lấy một năm để làm mốc cho một mối quan hệ, vậy một năm đó chắc anh chỉ gặp mặt đối phương được tầm 2-3 lần. Lần thứ nhất gặp nhau còn có chút lưu luyến nhớ nhung, qua lần thứ hai thì bắt đầu bình bình như nước chảy, đến lần thứ ba gặp nhau còn tự hỏi, của anh chàng đẹp trai này là ai vậy cả? À, bạn trai mình. Sau đó cả hai ngồi xuống nói chuyện vài câu, ăn bữa cơm chia tay, người ta chúc anh công tác thuận lợi, anh chúc người ta có thể vui vẻ mỗi ngày. Tiêu Trạch đã hút xong điếu thuốc, tàn thuốc vung vào gạt tàn, sự kiện trì của anh cũng bị nghiền cho nát như mớ cho kia vậy người anh em, là như này. Cậu đừng quan tâm trước đây. Hiện tại, hay tương lai tôi sẽ làm gì, vì tôi vẫn mãi là số một thôi. Cuối cùng, tôi nói lại lần nữa, tôi là thuần một, cậu cũng là thuần một, cứ coi như nếu tôi có chút rung động với cậu thì con mẹ nó tôi chả muốn lên giường chỉ để mài súng với nhau. Huống hồ, tôi cũng chả có cái tâm tư kia, cậu đã hiểu chưa? Lâm Dư nãy giờ vẫn luôn im lặng tựa vào phía sau sofa, bây giờ kinh động đến mức nhảy lên tay vịn anh nói cái gì cơ? Anh xinh đẹp là thuần một á? Là người nằm trên đó hả? Ban nãy ở ngoài cách xa quá nên cậu không nghe rõ Tiêu Nghiêu nói cái gì, hiện tại giật mình đến mức muốn trừng rất con người ra ngoài. Tiêu Nghiêu bị từ chối đang ngồi khóc nháo một trận, tự nhiên nghe thấy Lâm Dư nói xong liền cảm thấy khó chịu, lau nước mắt quắt thì có làm sao? Ai nói anh không thể làm công hả? Anh có thể làm chết mê chết mệnh 10.000 tiểu thụ đó. Giống xong vẫn còn chưa hết giận, vì vậy liền đe dọa Lâm Dư, hiện tại anh thích anh của em, không chừng ngày nào đó đổi khẩu vị chuyển sang coi trọng em. Nói làm nhất định sẽ làm em. Lâm Dư ngồi ở trên tay vịn nghe xong trốn ra phía Tiêu Trạch, anh xinh đẹp, đừng có làm em mà. Hù dọa con nít làm gì? Tiêu Trạch cau mày liếc nhìn đồng hồ, nếu muốn ngủ ở đây thì tới phòng khách, đúng lúc mới mua chăn mới. Nếu muốn rời đi thì để Giang Kiều tới đón, say xỉn xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không đi giúp cậu đâu. Tiêu Nghiêu muốn khóc nhưng không khóc nổi nữa, suy nghĩ tính toán một chốc, Giang Kiều ngủ rồi sao tới đón được, thôi ngủ ở phòng khách. Vừa nói xong ý gì liền mở cái túi sách của mình lấy ra mấy cái chai chai lọ lọ mang theo bên mình ra, dùng đôi mắt thường hỏng bị lem một mảng phấn đen nhìn về phía Lâm Dư nói, em trai, tới giúp anh tẩy trang. Lâm Dư nhớ ra một hồi đi qua giúp anh, cậu không chắc lắm mà hỏi, anh xinh đẹp, anh còn giận phải không? Tiêu Nghiêu tập trung tháo bông hai, anh không có giận, anh đang tuyệt vọng thôi. Tuyệt vọng rằng mình thích sai một người, cũng không thể nói là sai, chỉ là không đúng chủng loại. Tiêu Trạch nghe không nổi nữa, đành đứng dậy quay về phòng ngủ. Vậy anh có ghét em không? Lâm Dư cầm miếng bông vải nhẹ nhàng chùi cho Tiêu Nghiêu, lúc hỏi xong tự dưng cổ tay bị y hề nắm lấy. Tiêu Nghiêu gỡ xuống hai cái mi giả, trả lời, em trai, em cứ như vậy làm anh rất giận đó, rõ ràng là em chiếm thế thượng phòng cứ tỏ ra bộ dạng vô tội, được Tiêu Trạch thích dễ như ăn bánh vậy đó, mà em cũng không giận anh đâu phải không? Lâm Dư không hiểu lắm, biện bạch, không phải như vậy đâu, em cũng cố gắng giữ lắm ấy. Tâm trạng của Tiêu Nghiêu biến ảo không ngừng. Lúc này liền giơ tay ôm Lâm Dư vào trong ngực, thật ra anh biết hai người anh chả có kết quả gì đâu, thế nhưng anh tiện mà, càng không chiếm được lại càng không bỏ được. Lâm Dư an ủi, anh xinh đẹp, anh đừng chờ anh em nữa, anh đã tốn nhiều năm chỉ để chờ đợi rồi. Em đoán là người bên cạnh anh không tệ đâu, hay anh nhìn anh Giang Kiều đi, anh ấy cũng rất tốt. Cậu nói xong liền biết chuyện này không thể sắp xếp lung tung được, bắt đầu đổi giọng. Đương nhiên là nếu anh Giang Kiều cũng thích đàn ông. Tiêu Nghiêu hừ một tiếng, cậu ta thích lắm. Em đừng nhìn thấy cậu ta như thế cho là ngoan ngoãn biết điều, lúc lên giường còn lẳng lơ hơn anh nữa, anh đâu có làm lại cậu ta. Lâm Dư bị dọa đến mức làm rớt luôn miếng bông vải, cậu có nghe lầm không hả? Chẳng lẽ đây ám chỉ Tiêu Nghiêu và Giang Kiều đã xảy ra quan hệ xác thịt rồi? Anh xinh đẹp, không phải anh thích anh em sao? Thương em lê, mấy đứa 17-18 tuổi có phải luôn nghĩ rằng bản thân thầm mến rồi thủ thân như ngọc chờ đợi phải không? Bộ điên hay sao chớ? Tiêu Nghiêu tẩy đi lớp trang điểm trên mắt. Lúc này nhìn qua vô cùng thanh thuần, thật là như vậy, em thích anh ta nhưng không lên giường thì em có lên với 10 người khác cũng không sao, hoặc ví như hai người chia tay, ngày thứ hai em liền kiếm được cậu bạn trai mới cũng chả có chuyện gì. Lâm Dư nhanh chóng đóng cái miệng đang méo xẹo của mình lại, nghĩ thầm anh xinh đẹp không hổ là đầu bảng quán ba, quan hệ đúng là độc đáo mới mẻ hơn cậu nhiều. Tuy rằng cả đời này cậu cũng không có dịp mà thực hành. Cậu vẫn còn có chút hiếu kỳ, vậy anh tỏ tình với anh em, anh Giang Tiểu sẽ không tức giận sao? Tiêu Nghiêu tháo khuyên thai kim cương xuống, anh và cậu ta chủ yếu chỉ hợp tác trên phương diện làm ăn, lên giường cũng chỉ thỏa mãn chút nhu cầu sinh lý không muốn nói chuyện tình cảm, ngay cả buổi trưa ăn gì hai người anh cũng có thể cãi nhau. Ý thì nói xong bổ sung, cái này gọi là bạn giường. Bổ sung xong liền bổ sung thêm câu nữa, em và Tiêu Trạch từng mần nhau chưa? Mặt Lâm Dư thoáng đỏ lên, em mới có 17. Mẹ kiếp, anh quả là sợ mấy trái dưa non 17-18 tuổi như mấy đứa đó. Tiêu Nghiêu nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, em tự coi mình là nhân vật chính thuần khiết của tiểu thuyết thuần ái sao? Không vừa mắt chuyện 18 tuổi đã lên giường phải không? Giờ nghĩ lại đúng là đau cả đầu mà. Em chưa học qua đại học nhưng chắc cũng học qua cấp 2, cấp 3 đi, đừng có cả ngày trưng ra bộ dạng ngây thơ không dành chuyện đời. Đàn ông nào mà không biết mấy chàng trai trẻ mười mấy tuổi suy nghĩ đức hạnh gì. Tiêu Nghiêu mở mặt nạ ra lớp 7 thì do mấy bộ ngực mới phát dục của các bạn nữ, lớp 8 bắt đầu mê cái trò mò đụng quần bấm chim nhau, lớp 9 chính là thời kỳ hợp pháp để yêu sớm. Cấp 3 thì khỏi cần nói, thông minh tự mò phim xếp mà coi, ngu ngốc thì ghen tị đám thông minh. Em đã hiểu chưa? Tình huống anh nói chính là như thế. Lâm Dư nuốt nước miếng, nghe xong ngu người. Tiêu Nghiêu xinh đẹp nở nụ cười. Em cho rằng Tiêu Trạch gọi em là con nít thì cả ngày sẽ xem em là con nít sao? Anh đây cũng có thuật đọc tâm nha, chắc chắn là anh trai em đã nghĩ đến việc mẩn thịt em mấy lần rồi. Lâm Dư khó thở, đây cũng không tính là khai sáng hay gì, thế nhưng chuyện này cứ như là mở ngăn thoát lũ đánh lụt cậu tan cảnh, bây giờ mặt còn hồng hơn cả quả hồng phụ gì nữa. Tiêu Nghiêu vung tay, thôi, không nói nữa. Đắp mặt nạ không? Người của xã hội đúng là người của xã hội, Lâm Dư quả thật bội phục Tiêu Nghiêu sắt đất luôn rồi. Cảm thấy loại thanh niên như cậu về mặt nào cũng yếu kém quá nhiều. Lúc nãy Tiêu Nghiêu khóc đến vang trời, vậy mà sau đó còn dạy cho cậu nghe, hiện tại bắt đầu đắp mặt na xem tivi, còn muốn cậu đắp chung nữa chứ. Đã vào nửa đêm, Lâm Dư rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ. Cậu đi ngang qua nhìn cửa phòng ngủ Tiêu Trạch, vì Tiêu Nghiêu đang ở đây nên cậu không tiện đi vào, vừa nghĩ tới chuyện ban nãy Tiêu Nghiêu nói anh lén nghĩ thầm làm cậu nhiều lần càng không dám. Vì thế cho nên cậu đành quay người lên lầu, trở về ổ nhỏ của mình. Quay về tầm hơn nửa tiếng, thì Tiêu Trạch đi ra, thấy Tiêu Nghiêu còn nằm ngay đơ trên ghế salon, hỏi, trứng bị bợm đâu rồi? Tiêu Nghiêu bĩu môi, trễ vậy thì người ta đi ngủ rồi. Vậy cậu mau ngủ đi, mở tivi lãng phí điện. Tiêu Trạch nói xong tắt tivi, rồi đạp Tiêu Nghiêu vào phòng khách. Trong nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn gian phòng ngủ lộ ra chút ánh sáng, anh nhẹ nhàng bước chân lên lầu, muốn nhìn xem trứng bị bợm đắp chăn mới có ngủ ngon hay không. Cửa sổ nghiêng mở ra một khe hở. Cơn gió nhỏ lùa vào cũng không mấy lạnh, lúc này Lâm Dư đang nằm ngửa ngủ say, hai tay cầm lấy mép chăn. Tiêu Trạch đi tới bên giường nhét cậu vào trong, sau đó không nhịn được lấy tay hất ra mới tóc mái đang phủ trên trán. Tầng gác có chăn mới, thế nhưng không có anh. Tiêu Trạch nhớ tới lời này, túi người hôn một cái rất nhẹ lên trán Lâm Dư, nhẹ cứ như anh chưa chạm vào vậy. Anh thật sự có thể xác định, bản thân đã có chút động lòng. Vì đêm trước ngủ quá trễ, cho nên sáng ngày hôm sau không có người nào dậy sớm. Hôm nay Tiêu Trạch cũng không đi chạy bộ, hơn 9 giờ vẫn còn trên giường mơ ngủ, Tiêu Nghiêu thì không cần nói, từ xưa đến giờ đều ngủ thẳng cẳng khi mặt trời lên cao. Chiếc giường đơn trên tầng gác bị ánh nắng chiếu vào, Lâm Dư cảm thấy nóng nên đạp chăn ra, đạp xong lại thấy lạnh nên mò che lại. Cậu cứ như vậy rằng co tận mấy lần, sau đó chịu không được mà tỉnh ngủ luôn. Cậu nhìn trần nhà nhỏ hẹp ngần người, đang nghĩ coi bản thân nóng hay lạnh, cửa sổ mở ra theo lý sẽ không nóng không lạnh đâu mà nhỉ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cửa sổ đóng chặt, nhớ ra tối hôm qua lúc ngủ đã rõ ràng cố ý mở ra một chút rồi mà. Thôi kệ, Lâm Dư vươn mình xuống giường, rửa mặt thay quần áo. Sau đó cậu meo 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 chạy hết một vòng quanh lầu 2, nhìn thấy Tiêu Nghiêu vẫn nằm trong phòng khách ngủ say như chết, chỉ có thể hy vọng sau khi đối phương tỉnh ngủ sẽ quên đi mấy chuyện không vui. Cậu tiếp tục tản bộ đến phòng ngủ chính, mở cái khe nhỏ nhìn Tiêu Trạch. Tối hôm qua Tiêu Trạch muốn hôn cậu, mặc dù không có thành công, thế nhưng cậu cũng không đổi. Chỉ cần hạ quyết tâm, vậy thì sớm hay muộn không thành vấn đề. Lâm Dư vui vẻ xuống lầu, mang theo cái ghê xếp chạy tới công viên. Hiện tại đã trễ cho nên các cụ ông cụ bà cũng không nhiều, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống quan sát, san tiện hít thở khí trời khô hanh của những ngày cuối thu. Qua lúc lâu sau có một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại, cửa xe phía sau ngưng ngay chỗ gạch chữ L hướng về phía cậu. Vì cửa xe phản quang cho nên Lâm Dư không thấy rõ người bên trong là ai, cho nên nghiêng đầu cố gắng nhìn. Lúc sau cửa xe mở ra liền nhìn thấy Diệp Hải Luân. Hôm nay là thứ sáu, Diệp Hải Luân lại không mặc đồng phục học sinh, cũng không chịu đến trường, đeo khẩu trang đội nón bóng chảy, nhìn qua không khác mấy người trẻ tuổi bình thường làm ấy. Lâm Dư không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, cậu nhớ tới sự thật mà Tào An Kỳ đã kể cùng đoạn ca mê ra quan sát kia. Trong lúc cậu đang hoảng hoảng hốt hốt thì Diệp Hải Luân đã chạy tới trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn cậu rồi do dự không biết chào hỏi mở đầu ra làm sao. Lúc đi qua tiệm sách không thấy mở cửa cho nên tới đây xem thử. Diệp Hải Luân nói ra tiếng. Lâm Dư cảm giác bản mặt hiện tại của mình vô cùng không được tự nhiên, hôm nay cậu không đến trường sao? Ừ, hôm nay phải đi tái khám. Diệp Hải Luân đè vành nón thấp xuống, bác sĩ lẽ ra phải quen thuộc mấy này chứ, kết quả tôi vừa lộ mặt đã dọa mấy ổng sợ hết hồn, tôi cảm thấy sự tự tin mình tích lũy mấy ngày qua cứ như tự mình lừa dối mình ấy. Lâm Dư không biết có nên an ủi hay không, hay là cậu nên an ủi ra sao mới phải. Thật sự thì hiện tại cậu chỉ muốn tra hỏi xem Diệp Hải Luân có hối hận hay không, hay lúc Diệp Hải Luân tìm mình tâm sự có từng chột dạ lần nào chưa mà thôi. Diệp Hải Luân dường như nhận ra cậu khan khắc với bình thường, hỏi, cậu sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Hầu kết Lâm Dư chuyển động, cậu cố nuốt một cái rồi nói, tôi muốn biết là lúc cậu đi vào đám cháy, có hối hận chút nào hay không? Diệp Hải Luân cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối của mình không lên tiếng. Lâm Dư tiếp tục hỏi, lúc trước Tào An Kỳ không thích cậu, hiện tại cũng vậy, đã thế cậu còn bị hủy dung, vậy nên cậu có hối hận không? Diệp Hải Luân gật đầu, có một chút đi, nhưng mà nếu xảy ra lần hai, tôi vẫn chạy vào cứu cô ấy thôi. Đôi môi Lâm Dư khẽ nhúc nhích một cái, tìm xong rồi đẻ cậu ấy ra đòi cùng chết, hay là ép cậu ấy chấp nhận yêu cầu của cậu. Trên đất dập lá khô vàng, có một hai chiếc lá bay xuống cạnh chân Diệp Hải Luân. Y chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tuy không khiếp sợ, hương hiển nhiên không có chút bình tĩnh nào. An Kỳ nói hết rồi. Thanh âm của Y nhẹ nhàng hạ xuống như lá thu rơi, tôi tưởng cậu đối với cô ấy chỉ là nhân viên phục vụ tiệm sách thôi, không nghĩ tới cô ấy sẽ coi cậu là bạn bè tốt mà kể hết tâm sự. Lời nói này của Diệp Hải Luân như thừa nhận rằng lời Tào An Kỳ nói là sự thực, trong lòng Lâm Dư nổ ra một ngọn lửa, cậu cố gắng đè ép nó xuống. Cậu cũng hiểu được, lúc mới bắt đầu đúng là Tào An Kỳ chỉ xem tiệm sách là nơi giải buồn, còn cậu và Tiêu Trạch chỉ là những người dưng mèo nước gặp nhau mà thôi. Có thể là do khả năng bảo vệ mình của cô đã mạnh khi còn nhỏ, hoặc là sau khi bị Diệp Hải Luân quấn lấy mới bắt đầu nảy sinh ra. Nói chung, cho dù Tào An Kỳ có biết được chuyện Lâm Dư và Tiêu Trạch đứng về phía Diệp Hải Luân, cô cũng không có hy vọng nói ra chân tướng. Bởi vì không thể cứ mãi ôm lấy hy vọng, cầu xin người ta tin cũng vô dụng, cho nên cô dần học được cách bình tĩnh trong cơn đau. Sau đó thì Diệp Hải Luân xuất viện, mỗi một ngày trôi qua đều đề phòng tự bảo vệ lấy mình. Cái hôm Tào An Kỳ trốn không chịu quay chương trình chạy đến hiệu sách, lúc đó cô nàng cũng cố gắng nhắc nhở Lâm Dư không nên quá thân cận với Diệp Hải Luân, thế nhưng lại bị ngắt ngang. Nếu như sau đó Lâm Dư không phải nằm mơ tới chủ động hỏi, cô cũng sẽ tránh không nhắc đến nữa. Diệp Hải Luân nhặt một mảnh lá cây lên, tôi biết bản thân đã làm cô ấy sợ. Tôi đã cố gọi điện thoại giải thích, cầu xin, thế nhưng tất cả đều vô dụng. Chắc là bây giờ cô ấy đang hận tôi thấu tim gấn. Cuối cùng Lâm Dư không thể nhịn được nữa, giải thích. Cầu xin. Lúc xảy ra đám cháy cậu ấy có cơ hội thoát thân, vậy mà cậu lại vọt vào đè cậu ấy xuống đất uy hiếp, đây chỉ là làm cho sợ hay sao? Cố ý sát hại thì có. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Diệp Hải Luân nhìn về phía Lâm Dư, hai mắt phía sau kính lộ ra vẻ mê man cùng nghi hoặc, từ trước đến giờ tôi rất yếu ớt, lúc nào cũng khúm núm trước người mình thích, tôi thật sự chán ghét bộ dạng này. Lâm Dư nín thở, cậu bỗng nhớ tới lời Tiêu Trạch nói, bộ dạng lúc bình thường của Diệp Hải Luân chưa chắc là ngụy trang, e rằng cậu ta đang cố đè nén bộ mặt đáng sợ kia vào bên trong, đến khi chứng kiến người mình thích rơi vào thế yếu, sẽ sinh suy nghĩ muốn đối phương khuất phục dưới chân mình, thậm chí không ngại ngần gì mà làm tổn thương đến đối phương. Diệp Hải Luân đặt lá cây kia vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi nắm lại, mảnh lá khô héo thoáng chốc đã thành đống bụi cho, Lâm Dư, sau này tôi không thể tìm cậu trò chuyện nữa có đúng hay không? Người ta hỏi một đằng, Lâm Dư trả lời một nẻo, từ lúc cậu xuất hiện, tôi đã hết lòng giúp cậu. Tôi nghe cậu kể về hoàn cảnh, về những nỗi sợ hãi, cậu nói cái gì tôi cũng tin hết. Lúc cậu không có can đảm đến trường học, tôi đau lòng cho cậu, chứng kiến cảnh cậu bị Tào An Kỳ chán ghét, tôi cũng tức giận thay cậu. Thấy cậu có thể từ từ hồi phục, tôi như được vui vẻ lây. Cậu cũng là người bạn đầu tiên tôi dẫn lên tầng gác. Âm lượng Lâm Dư không tự chủ được mà lớn dần, nếu như tất cả đều là diễn, thì ngày hôm nay tôi đã không ngồi ở đây nói chuyện với cậu rồi. Nếu hành động trong đám cháy và đối xử mèo con không phải là những hành vi bình thường cậu hay làm, vậy tôi muốn dùng thân phận bạn bè khuyên cậu một câu. Diệp Hải Luân quay đầu đi, sờ môi rồi khóc. Hiện tại Lâm Dư trăm mối ngổn ngang, có chút nghẹn ngào, cậu có thể đến gặp tâm lý, tìm hiểu về tình hình hiện tại của bản thân. Cậu cũng thử đừng tiếp xúc với Tào An Kỳ nữa, có khi thầm mến tầm thường đó chính là nguyên nhân khiến cậu bị đè ép cảm xúc. Quan trọng nhất chính là việc cử đi học tiêu chuẩn có tốt với cậu, với Tào An Kỳ hay không. Tôi nghĩ rằng cậu nên từ bỏ, lựa chọn cách nhanh chóng giải phẫu, bắt đầu một cuộc sống mới. Diệp Hải Luân che mặt mà khóc, hệt như cái lần gặp mặt đầu tiên vậy. Lâm Dư cúi đầu quan sát lá rụng dưới chân mình, giữa rừng lá khô giòn héo hứa nhặt lên một chiếc lá vẫn còn mềm. Cậu xé cái lá trong tay ra, rồi cuốn nó lại thành một đóa hoa hậu. Cậu đưa cho Diệp Hải Luân, nói, dùng thân phận bạn bè tặng cậu, lấy không? Diệp Hải Luân run rẩy đưa tay ra nhận lấy đóa hoa kia. Lá thu nhiều đến như vậy, cứ như có rơi ra sao cũng chẳng thể hết, nhưng sớm muộn gì nó sẽ có ngày kết thúc. Tất cả lá cây đó có thể bị công nhân bảo vệ môi trường dọn dẹp sạch sẽ, cũng có thể là bị thổi vào giải cây xanh từ từ phân tán, dù như thế nào, cuối cùng bọn nó rồi sẽ biến mất. Nhưng mà lá cây xếp thành đóa hoa hồng có thể giữ được lâu hơn một chút. Diệp Hải Luân đi, cậu ta không nói bản thân sẽ làm thế nào, Lâm Dư cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Cậu hy vọng Diệp Hải Luân nghe đề nghị của mình, từ trước đến giờ cậu đều thích suy nghĩ mọi chuyện sang chiều hướng tốt, chắc là Diệp Hải Luân đã chịu đổi ý rồi. Một cơn gió thoảng qua, lá cây cùng mớ cho bụi hòa lẫn bay lơ lửng giữa không gian. Lâm Dư xách ghế xếp đi được vài bước thì nhớ tới Diệp Hải Luân có nói bản thân có chút hối hận, cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn, muốn hỏi xem vậy bản thân cậu có hối hận hay không. Đáp án là không. Nếu như được quay lại, cậu vẫn sẽ vì Diệp Hải Luân mà nếm thử trăm ngàn mùi vị. Cậu sẽ làm tốt hơn thế nữa. Lâm Dư tiếp tục đi về phía trước về nhà, tránh né cơn báo cát, không quay đầu lại nữa. Quyển 2 chương 32. Đã tới gần buổi trưa, vì sợ bản thân bị nhốt ở ngoài nên sáng sớm Lâm Dư đi khỏi không có khóa cửa. Lúc cậu về đến hiệu sách, 6 con mèo dường như đói bụng nào tới, cậu bèn thả ghế xếp xuống đi lấy đồ ăn cho bọn nhóc. Sau khi ngồi xổm cho đám tổ tông này ăn xong, cậu mới đứng dậy đi lấy chìa khóa cửa kéo cuốn. Tất cả chìa khóa đều đặt ở khay nhỏ bên trong quầy bar, Lâm Dư đi đến tìm kiếm, phát hiện Tiêu Trạch cũng bỏ chìa khóa cửa bên ở trong đó. Vừa nhắc liền linh, Tiêu Trạch buồn ngủ bước xuống lầu, cái áo thun mới vội mặc vào còn bị quấn lên một khoảng. Anh tỉnh rồi hả? Lâm Dư rút khăn giấy, chờ đến khi đối phương đến gần thì lau vết nước đọng trên mặt cho. Tiêu Trạch nắm chặt tay cậu, giọng nói có chút khàn khàn, đi bày sạp rồi sao? Vâng, em đi trễ nên làm ăn chán lắm luôn. Cậu thành thật khai báo, Diệp Hải luôn đến. Em với cậu ấy có nói chuyện một xíu. Tiêu Trạch dường như đã tỉnh ngủ, trợn tròn nửa mắt nhìn kỹ Lâm Dư, nói chuyện gì? Có bắt nạt cậu không? Lâm Dư đang không được vui, cơ mà nghe xong anh hỏi tự dưng buồn chồn lạ lùng. Cậu trơ mặt ra tiến lại gần anh cứ như chơi xấu rồi hỏi, vậy thế nào mới được xem là bắt nạt em? Tiêu Trạch thuộc như lòng bàn tay, đánh cậu, mắng cậu, hù cậu, cái gì cũng cứ gọi là bắt nạt. Vậy Lâm Dư không biết Tiêu Trạch có đang cố ý hay không bèn vạch trần. Nếu như vậy không phải anh bắt nạt em cả ngày hay sao? Tiêu Trạch lấy chùm chìa khóa nhà từ trong khay, vậy tôi chỉ nhận lỗi, chứ không xin lỗi. Lâm Dư giật mình nhận lấy, cho em hả? Cậu cứ tưởng sâu chìa khóa này là Tiêu Trạch làm cho anh, không nghĩ tới nó lại làm cho cậu. Đã từ lâu cậu cũng muốn hỏi xin anh một bộ chìa khóa dự phòng, thế nhưng từ đầu đến cuối không có tự tin cũng như chút can đảm nào. Không ngờ Tiêu Trạch đã hoàn thành cho cậu luôn rồi. Tuy có cảm động thật, nhưng nào có thể quên được cái phẩm chất ưu tú được voi đòi tiên chứ? Cậu liền ngẩng đầu hỏi, chìa khóa dự bị chỉ cho em thôi, đừng cho người nào khác được không anh? Tiêu Trạch thầm mắng đúng là được nước làm tới không thèm để ý cậu nữa mà xoay người đi. Lâm Dư theo sát ở phía sau, siết chặt chùm chìa khóa hỏi hết đông tới tây, sao anh không nói câu nào hết vậy? Anh muốn cho người khác hả? Cho ai, anh xinh đẹp sao? Cả hai đi lên lầu, đầu óc Lâm Dư bắt đầu bay cao bay xa hay là anh cho đám bạn trai cũ? Tiêu Trạch bật cười, đám. Lâm Dư bĩu môi, nghe anh xinh đẹp nói xong liền khẳng định anh không chỉ có một. Cậu nói xong cũng bị giấy lên sự tò mò, đẩy Tiêu Trạch ngồi xuống ghế anh, đám bạn trai cũ của anh như thế nào? Tiêu Trạch suy nghĩ một lúc, đều có một cái miệng hai con mắt. Có khác gì không nói đâu, họ biết xem bói không? Không. Có biết xem phong thủy không? Không. Vậy có thể gặp quỷ không? Tiêu Trạch không lên tiếng, chán rồi. Lâm Dư cười ngã lên đùi anh. Sau đó cả gan làm loạn sờ nắn khối cơ bụng, nói, đám bạn trai cũ của anh chả được gì cả. Ừ, đâu có bằng cậu đâu. Tiêu Trạch đẩy cậu đứng lên, không nói đùa hay cùng cậu giỡn hớt nữa mà nghiêm túc nói chứng bị bợm, sau này đừng có một mình tiếp xúc với Diệp Hải Luân. Lâm Dư không cười nữa, nằm ở trên vai Tiêu Trạch nói, ngày hôm nay em có khuyên cậu ta, có thể cậu ta thay đổi chủ ý thì sao? Cậu và cậu ta không khác nhau mấy, tình tình đều được dưỡng mười mấy năm mà ra. Cậu nghĩ khuyên nhủ vài câu có thể thay đổi cậu ta sao? Tiêu Trạch mặc cho cậu ôm, lộ ra vẻ kiên nhẫn hiếm thấy nếu nhờ mẹ Tào An Kỳ biết tất cả mọi chuyện, nhất định sẽ trừ khử hết tất cả cơ hội gặp mặt của Tào An Kỳ và Diệp Hải Luân, tôi cũng giống bà ấy, hy vọng cậu đừng một mình tiếp xúc với đối phương. Lâm Dư biết Tiêu Trạch là đang lo lắng cho mình, nhưng tự dưng thấy gì đó quái quái, lẩm bẩm nói sao anh lại ví dụ anh thành mẹ em rồi hả? Đừng quậy nữa. Tiêu Trạch vỗ sau lưng cậu cái bụng, không dùng lực mấy, sau đó khi đánh xong đặt tay lên lưng cậu ra trưởng thường không khác gì nhau, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng khiến tôi bận lòng. Gia trưởng
mẹ nó ấy.
Thế giới của trẻ mồ côi như cậu đầy rực rỡ sắc màu, ai mà thèm gia trưởng chứ? Lâm Dư cứng cổ lên, gia trưởng cái gì, anh rõ ràng đã cái gì? Trong mắt Tiêu Trạch có chút ý cười như đang trêu đùa con nít. Đã thân mật tới vậy còn giả ngu nữa. Lâm Dư cố kìm nén không nói ra, sau đó cậu đẩy Tiêu Trạch nhảy khỏi ghế, đỏ mặt gào to nói, đã tới giờ này còn chưa chịu mở cửa. Anh có muốn mở không? Vừa dứt lời, trong phòng ngủ truyền ra một tiếng rên rỉ ngân dài, Tiêu Nghiêu đang dối người. Tiêu Trạch lập tức suỵt một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Dư đi đến cửa phòng khách. Cả người Tiêu Nghiêu chỉ mặc một cái quần lót dang rộng chân tay trên giường lấy chăn che mắt, rồi thắt lưng xong liền mệt mỏi chép miệng một cái ngủ tiếp. Lâm Dư bám vào khung cửa, nhỏ giọng cảm thán, anh xinh đẹp ngủ ngon ghê. Tiêu Trạch nói, tỉnh ngủ chắc chắn lại đổ thừa không chịu đi. Vậy em gọi thức ăn cho anh xinh đẹp. Lâm Dư sờ sờ ra mặt vừa thấy mịn vừa thấy non, nhất định là do tối hôm qua đắp mặt nạ, cậu phải cảm ơn Tiêu Nghiêu mới được. Tiêu Trạch xách thẳng cậu đi ra ngoài rồi nói, kêu la cái gì, người này cần phải bị trừng trị, chúng ta tạm thời trốn đi. Tiêu Trạch lái xe cùng Lâm Dư trở về khu nhà bác sĩ, ban đầu định về nhà kia thế nhưng trong nhà cũng không có đồ ăn, bây giờ nương nhờ bà Mạnh có khi sẽ được bữa ăn dinh dưỡng phong phú. Dọc đường đi Lâm Dư thấp thỏm không thôi, làm sao cậu có thể đối mặt với bà Mạnh đây, lúc trước bà dẫn cậu về, thế mà cậu lại có động cơ không thuần khiết với cháu ngoại bà mới chết. Thật là thiếu đạo đức quá đi. Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, nặng nề thở dài. Mới vừa than thở xong liền nhìn thấy một người quen, Lâm Dư hô to, Tào An Kỳ kìa. Tào An Kỳ đang đi trên lề đường có cảm giác như có ai đó gọi mình, chần chừ nhìn bốn phía, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe Jeep quen thuộc kia. Xe Jeep dừng lại bên đường, cô chạy tới vô vô cửa xe. Lâm Dư hạ cửa xuống, cậu đang làm gì đó? Tôi vừa học bên ngoài xong, giao lộ này đến trung tâm kiểm soát mầm bệnh, tôi tới đó tìm mẹ cùng nhau ăn cơm trưa. Tào An Kỳ nhìn qua ghế lái xe chào hỏi Tiêu Trạch, ông chủ, anh dẫn Lâm Dư ra ngoài chơi sao? Vậy Đào Huyên Minh của tôi làm sao bây giờ? Đói bụng không nhịn được. Tiêu Trạch dặn dò, chú ý an toàn. Lời này như đánh tỉnh Lâm Dư, cậu nhanh chóng đưa đầu ra vẫy tay ra hiệu Tào An Kỳ tới gần, nói sáng nay tôi gặp Diệp Hải Luân, nói cậu ta nghe sự thật xong cậu ta cũng không phủ nhận. Tào An Kỳ bị làm cho khẩn trương, vậy cậu ta có phản ứng gì? Có nói gì không? Cậu đừng sợ, cậu ta rất bình tĩnh. Trong phút chốc Lâm Dư cũng hoảng hốt theo, cố gắng an ủi Tào An Kỳ tôi có khuyên cậu ta, nhìn qua chắc là đã nghe thông suốt. Hơn nửa hai anh em tôi cũng cho rằng lúc bình thường không phải cậu ấy giả vậy, cho nên cậu ta không khó đối phó như cậu tưởng đâu. Tào An Kỳ do dự, thế nhưng ngữ khí rất kiên định, nhưng tôi không tin cậu ta đâu, tôi không còn can đảm để mạo hiểm nữa. Lâm Dư gật gật đầu, nói chung cậu phải bảo vệ tốt chính mình, nếu như cậu ta chịu nghe lời tôi nói, vậy thì cậu ấy sẽ bỏ việc được cử đi học mà tiến hành phẫu thuật, sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Tào An Kỳ yên lặng một hồi. Diệp Hải Luân bắt đầu cuộc sống mới sao? Từ trước tới giờ cô luôn hận tại sao Diệp Hải Luân không chết đi, hận ý ấy chưa bao giờ biến mất. Tên của cô là An Kỳ, thế nhưng cô không phải là thiên sứ. An Kỳ, chuyển sang tiếng Anh là Angel. Diệp Hải Luân dựa vào cái gì mà dây dưa tổn thương người khác xong, chỉ cần buông tay liền có thể bắt đầu cuộc sống mới chứ. An Kỳ. Lâm Dư thấy Tào An Kỳ thơ thẩn mới lên tiếng cho cô hoàn hồn về. Dường như cậu cũng đoán được Tào An Kỳ đang suy nghĩ gì, nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là cậu phải thoát khỏi cậu ta. Hiện tại không cần tra xét xem người ta tốt hay không, bản thân cậu an toàn là được rồi. Tào An Kỳ hoảng hốt nháy mắt nhìn thẳng Lâm Dư, sau đó gật đầu. Ven đường không thể dừng xe, cho nên một hồi không lái đi dán giấy phạt. Lâm Dư chào tạm biệt Tào An Kỳ, xe cũng bắt đầu khởi động chạy đi, ở cái gương chiếu hậu thu vào toàn cảnh Tào An Kỳ phất tay, sau đó càng ngày càng nhỏ dần. Chứng bị bợm. Tiêu Trạch im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng. Cậu tiến bộ hơn lúc trước rồi. Lâm Dư không rõ ràng, cái gì tiến bộ hơn cơ? Ý là em đẹp trai hơn hạ. Đẹp cái đầu cậu. Tiêu Trạch cầm tay lái cười, lúc xảy ra chuyện Lập Xuân cậu cứ vùi đầu trong phòng, giờ thì biết khuyên nhủ dặn dò người ta, lợi hại hơn rồi. Đột nhiên được khen nên không thích đứng kịp, Lâm Dư cười cong cong đôi mắt tròn xoe, vậy em có đẹp trai không? Lai là cái tính được voi đòi tiền, Tiêu Trạch hù dọa người, đẹp trai, có khi ngày nào đó Tiêu Nghiêu thay lòng đổi dạ coi trọng cậu không chừng. Thôi em không cần đâu. Lâm Dư không biết Tiêu Nghiêu đã rời giường hay chưa, lấy điện thoại ra đặt trước một phần ăn đặc biệt. Đặt xong cậu vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, bên trong phản chiếu hình ảnh bản thân đang cười rất tươi. Ngày đó ngồi trên tầng gác ăn kem cùng Diệp Hải Luân, cậu cũng cười vui vẻ đến như vậy. Đã lâu chưa quay về khu nhà bác sĩ, lúc này bà Mạnh đã đổi một kiểu tóc thu đông, thấy hai người bọn họ đến vô cùng vui vẻ, lập tức sắn ống tay áo đi thu xếp bữa trưa. Lâm Dư đi vào nhà bếp xem có cần giúp gì, san tiện tán dóc với bà luôn. Tiêu Trạch rửa tay xong đi tới cửa phòng bếp, trứng bị bợm, ra ngoài xem tivi gọt trái cây đi. Ừ. Vâng. Lâm Dư có việc thì làm, không kén không chọn, lúc đi tới cửa còn bị Tiêu Trạch đáp cho một cái anh thích trái nào để em gọt nhiều chút. Tiêu Trạch thấp giọng nói, vậy cậu tự gọt mình đi. Tiêu Trạch nói xong cũng đi vào nhà bếp, bỏ lại Lâm Dư ngây người đứng ở chỗ cũ ngốc đủ 5 giây. Vậy cậu tự gọt mình đi. Tự gọt cậu sao? Cái này có tính là đang nói thích cậu không đây? Đệt. Cái biểu lộ không có chút máu tanh nào luôn chứ. Cho dù có thần kinh, cỡ nào cũng có can đảm cho bản thân hai dao. 250, là một câu chửi bên trung, nghĩa là thằng ngu, vô tích sự, thần kinh. Trong phòng bếp chỉ còn lại hai bà cháu, bà Mạnh làm giã đông bịch tôm, sau đó bảo Tiêu Trạch đi lột vỏ, còn bà cắt khoanh mực để chuẩn bị làm một dĩa hải sản tươi ngon ăn cơm. Động tác Tiêu Trạch nhanh nhẹn, mà tốc độ nói từ tốn vô cùng, gần đây bà đang chơi cái gì vậy? Phải chơi chứ, ở chỗ trung tâm mới mở một phòng tập thể hình, gần đây bà đang mê lắm, ngày nào cũng đi. Bà Mạnh sảng khoái tới mức không cần chủ động hỏi đã khai, dĩ nhiên bà đến cũng chẳng phải vận động, thanh niên trong đó nhiều, huấn luyện viên cũng đẹp trai qua trời. Được, con hiểu mà. Tiêu Trạch bật cười, bạn học nghiên cứu của con cuối năm nay tổ chức đám cưới. Bà Mạnh cầm con dao phay lướt mắt, người ta ai nấy cũng kết hôn cả rồi, chỉ có con lẻ bóng một mình, nói cho bà nghe để bà giới thiệu người cho sao. Bà tiếp tục cắt, Tiểu Trạch, chuyện yêu đương đừng có dựa vào người khác, con phải tự mình nỗ lực, ít nhất đừng hy vọng đến người bà này. Tiêu Trạch hỏi, tại sao, chẳng lẽ con phải hy vọng vào ông ngoại bên kia hả? Hoát con, hy vọng ông sao? Muốn minh hôn? Trong miệng bà Mạnh cái gì cũng dám nói, chẳng kiêng cử thứ gì con thích ở cùng ai làm gì mặc kệ, cũng không phải đứa không nhà mê chơi, nói chung bà sẽ không quản, con đừng làm phiền bá. Đám cưới ma, giữa một người sống và một người chết. Cuối cùng cũng được gãi đúng chỗ ngứa, Tiêu Trạch giả vờ đáng tiếc, được thôi, vậy xem như con chưa nói gì đi. Mọi người ăn một bữa thiệt ngon trong khu nhà bác sĩ, buổi chiều bà Mạnh phải đi dạo phố, để cho Lâm Dư xách giỏ theo. Tâm trạng của Lâm Dư vốn không vui cho nên muốn cùng Tiêu Trạch trải qua thế giới hai người, kết quả đi đến nơi mới hiểu ra, thì ra bà muốn mua quần áo cho cậu. Buổi tối lúc về khu bác sĩ xách theo cả đống túi, Lâm Dư đặt quần áo mới lên giường, tiếp sau mặc thử từng cái một, mệt đến đổ mồ hôi. Tiêu Trạch dựa vào đầu giường xem cho vui, cũng không thèm mở miệng khen cậu lấy hai câu. Nhìn có được không anh? Cậu nằm bẹp trên giường, bà nói con người dựa vào ăn mặc, em quá giản dị. Tiêu Trạch ừ một tiếng. Ừ cái gì? Là thấy em đẹp hay đồng ý lời bà nói hả? Lâm Dư tra xét kỹ căn nguyên ngọn nguồn, Tiêu Trạch chưa kịp trả lời đã tự mình nói, chắc là thấy em đẹp, cảm ơn anh. Tiêu Trạch xoa mi tâm vui vẻ, không cần khách khí, dọn dẹp rồi đi ngủ. Lâm Dư không nhúc nhích, nghiêm túc cân nhắc xong mà nói, anh ơi, em đưa tiền cho anh đưa cho bà nói là tiền anh cho có được không? Em không muốn bà phung phí nhiều. Tiêu Trạch lấy tay vân vê cằm cậu, được đó, trước tiên đưa 20.000 đi. Nhiều như vậy á? Hồi ức tàn khốc mua vé xe bỗng hiện lại trong đầu, Lâm Dư sợ đến mức ngồi thẳng lại, em. Thôi em vẫn nên giản dị thôi, những bộ đồ này có thể trả lại không? Nếu không thì em trả góp. Tiêu Trạch bóp lấy mặt của cậu, không có sao đâu, bà còn nợ tôi tận 3 vạn đó, hiện tại món nợ rời đi, bà nợ tôi 10.000, cậu nợ 2 vạn. Nợ ai cũng là một chuyện không tốt. Lâm Dư nằm úp sắp xuống, sao em trả anh đây, em bán nghệ chứ không có bán thân. Tiêu Trạch thầm nói cậu có nghệ quái gì, hạ đi thu đến giờ thu cũng sắp đi nốt, vậy mà bạn nhỏ này vẫn không xem được khi nào anh phát tài. Chắc là do sự im lặng này cứ kéo dài, Lâm Dư còn tưởng rằng Tiêu Trạch đang thận trọng suy xét thấy tiếc nuối, mạnh mẽ vồ tới nói, lao động gán nợ đi. Trước tiên để em massage cho anh nha. Nếu bàn về vật lộn, Tiêu Trạch chưa từng khuất phục bởi người nào, dễ dàng đạp người ta ra góc giường. Không biết hôm nay là do tâm trạng cậu quá tốt hay là bởi vì cái gì khác, chứng bị bợm như ăn trúng thuốc kích thích, chân tay loạn xạ nhảy lên người anh. Hai người quậy một trận, mồ hôi tuôn ra hòa lẫn vào nhau, sau đó bà Mạnh đứng ở cửa giống vài tiếng, cả hai mới chịu dừng. Do đêm trước bị dằn vặt mệt mỏi, cho nên sáng sớm thứ 6 cứ ngủ mãi không chịu tỉnh, thế nhưng bà Mạnh có thói quen sáng sớm đi công viên khiêu vũ, chỉ cần Tiêu Trạch ở lại, bà đều bắt Tiêu Trạch đi theo cùng mình. Tiêu Trạch rút cánh tay ra, sau đó đi xuống giường rửa mặt thay quần áo, anh mặc áo đen quần đen, áo khoác cũng đen nốt, nhìn hệt như vệ sĩ của bà Mạnh vậy. Trước khi ra cửa, anh vẫn không quên về lại giường nhét người vào chăn, không nhịn được búng chán Lâm Dư một cái. Lâm Dư mơ mơ màng màng, nên bày sạp rồi. Thật ra anh vốn nên vác người theo cùng nhau đi công viên, lúc trước anh cũng gặp cậu ở công viên gần đây, bây giờ xem như về thăm lại chốn cũ. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm cái bản mặt đang say ngủ kia, do dự một chút vẫn là thôi, buồn ngủ thành cái đức hạnh này làm anh cũng không đành lòng gọi dậy. Mơ màng nghe tiếng bước chân cùng tiếng động đóng cửa, Lâm Dư mở mắt ra, rồi phát hiện trong nhà chỉ còn lại một mình cậu. Lâm Dư nhìn đồng hồ trong điện thoại, giờ mới có 7 giờ, đang định chuẩn bị ngủ tiếp thì có tin tức gửi đến. Tào An Kỳ nhắn, Lâm Dư, rời giường chưa? Trả lời điện thoại. Lâm Dư xoa xoa mắt, lập tức ấn số gọi đi. Nếu cậu đã xem Tào An Kỳ là bạn bè, thì nhất định phải quan tâm nhau, huống chi vị bạn bè này còn có tình cảnh vô cùng đặc biệt. Đầu dây kia nhận cuộc gọi, Tào An Kỳ chào hỏi, chào buổi sáng, tôi còn tưởng cậu chưa rời giường nữa chứ. Mới vừa tỉnh, nói chuyện xong tôi ngủ thêm chút nữa, có chuyện gì sao? Không có gì, tôi đang thử học ở lớp toàn thời gian một tuần, ngày hôm nay định đến trường lấy bài tập cùng mớ sách vở. Tào An Kỳ nói chúng tôi chuẩn bị ôn tập toàn bộ chương trình, thế nên tài liệu lớp 10 cũng có. Chỉ muốn hỏi xem cậu có cần hay không. Lâm Dư không phản ứng lại, tôi cần. Đúng vậy, không phải anh của cậu lừa gạt tôi nói cậu lên đại học sao? Bên kia của Tào An Kỳ vang lên âm thanh báo trạm, chắc là cô đang ở trên tàu điện ngầm, thầy ấy để tư lại ở phòng giáo viên cho tôi rồi, cậu muốn học thì nói, tôi liền in cho một phần. Lâm Dư không rõ mà nói, tôi cũng không biết nữa, hay là thôi đi. Tào An Kỳ cười, lỡ như ngày nào đó cậu muốn đổi nghề thì làm sao đây, cũng phải học chút chứ. Vậy tôi không hỏi cậu nữa, in xong gửi tặng cậu xem như bạn bè tặng quà nhau ha. Lâm Dư còn chưa kịp nói cảm ơn, Tào An Kỳ đã cúp điện thoại. Cậu chưa từng nghĩ tới đời này sẽ đổi nghề, trời sinh cậu ra đã là một bé trai thần thần bí bí rồi. Thế nhưng nếu như Tào An Kỳ tặng cho cậu món quà này, vậy thì cậu sẽ quý trọng nó thật tốt. Lâm Dư ngáp một cái rồi nhắm mắt lại lần hai, chuẩn bị nướng thêm giấc nữa. Cửa lớn của trường trung học thực nghiệm đã đóng, vì thế Tào An Kỳ đi qua cửa nhỏ quét thẻ học sinh rồi đi vào. Cô đã sớm nói chuyện cùng thầy giáo, Y Lệ cũng đã để toàn bộ tài liệu bài thi ở văn phòng, cô chỉ cần trực tiếp tới lấy là được. Trước khi xin nghỉ, đã nửa tháng rồi cô chưa đến trường, lúc đi ngang qua sân trường, phòng ăn và sân luyện tập, cô cố ý loanh quanh một vòng ngắm phong cảnh, mười mấy phút sau mới đi đến phòng giáo viên. Cuối tuần đều có một giáo viên trực ban, cô nàng bò lên mấy tầng lầu, sau đó đi tới phòng làm việc gõ cửa đi vào, vô cùng quen thuộc chào hỏi người trực ban. Cô Vương, cô vẫn chưa nghỉ ngơi chuẩn bị sinh sao? Còn hơn tháng nữa mới nghỉ, giáo viên của em nói thứ em cần là túi bài đặt trên bàn. Em biết rồi, cảm ơn cô. Tào An Kỳ đi qua mở cái túi ra, bên trong bao gồm bài tập nửa tháng qua cùng mớ tư liệu liệu. Cô lấy ra một ít bắt đầu đóng dấu xong lại đóng sách tận nửa ngày trời. Tào An Kỳ ngẩng đầu hỏi, cô Vương, thầy em có nói chìa khóa lớp để đầu không ạ? Em muốn vào lớp lấy mớ sách mình còn để ở trong. Cô Vương xem tại tin nhắn, bên trong ống đựng bút thứ hai. Em lấy đồ xong nhớ để chìa khóa về chỗ cũ. Vâng ạ, vậy em đi. Tào An Kỳ còn phải quay về phòng, cho nên để mớ tài liệu cùng phần đã phổ tỏ có tỷ cho Lâm Dư ở lại. Cô mang theo cặp đi ra khỏi văn phòng, lúc này không còn lo làm phiền tới ai, liền chạy thẳng tới lớp học. Bên trong căn phòng một khoảng không trống trải, ngay cả mấy con mèo hoang hay chui vào cũng không thấy đâu. Cô đi thêm vài tầng sau đó dừng lại trước cánh cửa lớp quá đỗi quen thuộc với bản thân mình. Còn nhớ năm lớp 10. Trong lúc mọi người thay phiên nhau giữa trìa, đến lượt mình thì cô nàng bất cẩn ngủ quên, cuối cùng cả lớp phải chen chúc nhau trên dãy hành lang học bài nói chuyện. Giáo viên chủ nhiệm liền hỏi cô muốn làm sao để lấy công chỗ tội, cô trực tiếp dẫn mọi người ăn một chầu hamburger. Tào An Kỳ nhìn cánh cửa phòng bật cười khúc khích, đi hiệp rất vui, cô lại là người thích học, chỉ đáng tiếc lại xảy ra chuyện đi đến ngày hôm nay. Tào An Kỳ mở khóa đi vào, đập vào mắt chính là các dãy bàn sắp xếp ngay theo hàng lối. Tào An Kỳ bước lên bục giảng nhìn xuống phía dưới, giống hệt như những lúc phát bài thi cho mọi người vậy. Cô tiếp tục đi tới máy uống nước, thùng đựng bên trong đã không còn giọt nước nào. Tào An Kỳ muốn đem thùng đi đổi, nhưng mà cố gắng nửa ngày trời cũng không di chuyển nổi. Tào An Kỳ loanh quanh trong phòng học một lúc, khi thì nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất, khi thì lau khô ráo mấy viền trên bảng đen, cuối cùng mới chịu đi tới hàng ghế thứ hai ngay bàn mình ngồi xuống, cánh tay khoanh trên bàn cứ như nghe giảng bài. Cô ngồi yên như thế rất lâu. Ở trong đầu ôn lại kỷ niệm từng môn học. Cô vẫn còn nhớ, giáo viên số học nói tiếng địa phương, còn giáo viên ngữ văn hay kiểm tra phần thuộc lòng làm cho ai cũng thấy hồi hộp, còn giáo viên vật lý cầm bài thi mà đọc điểm thành tích, gây bất lợi cho đoàn kết của lớp. Tào An Kỳ cười rộ rồi cúi đầu, bắt đầu thu dọn mớ sách trên bàn mình. Trước tiên cô xếp sách cho gọn lại, sau đó rút lấy túi giấy trong cuốn sách luyện tập ra, nào ngờ tới mới rút ra hai cái, đã làm rớt mười mấy tờ giấy nhỏ gì đó xuống đất. Tào An Kỳ dịch ghế tựa ra, ngồi xổm xuống nhặt lên xem, cô mở ra một tấm thì thấy trên đó viết một dòng chữ ngay ngắn. An Kỳ, từ cái hôm cậu bỏ chạy không quay chương trình, tôi rất lo lắng cho cậu, ngày hôm nay sao cậu lại không đi học vậy? Tào An Kỳ chưa xem xong đã vỏ tờ giấy thành một cục rồi vứt đi, sau đó nhặt lên tấm khác, trong đó vẫn là nét chữ kia. An Kỳ, hôm nay cậu vẫn không chịu đi học, là do thân thể không thoải mái sao? Hay là đang trốn tránh tớ? Tớ sẽ cố nghĩ cách để gặp cậu. Cô nhanh chóng đem tờ giấy này vò thành một cái rồi siết chặt trong tay, sau đó cảm thấy bản thân càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Xung quanh chân cô mỗi một tờ giấy đều do Diệp Hải Luân biết, mỗi một câu cứ như thần chú bắt cô nhớ lại những chuyện không vui trước kia. An Kỳ, ngày hôm nay trời rất nóng, cậu đừng mặc váy. An Kỳ, hóa học đã bắt đầu sang chương mới, khi nào cậu mới về thu bài? An Kỳ, tối hôm qua tôi đến khu nhà cậu ở, nhìn thấy mẹ cậu đang cảm giảm cậu. Trong lòng Tào An Kỳ tự nhiên dâng lên một luồng khí bất an rất nồng, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm vào lịch sử cuộc gọi rồi nhấn số gần đây nhất. Hiện tại bây giờ Tào An Kỳ vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cô còn ném toàn bộ đống giấy kia ra thật xa mình. Trong khu nhà bác sĩ, điện thoại di động đặt dưới gối chấn động, Lâm Dư đang chôn trong chăn ngủ, trán còn toát ra một tầng mồ hôi. Đột nhiên cậu cảm thấy rất nóng, cứ như nằm mơ gặp phải đám cháy hương hực, thế nhưng xung quanh trong mơ không có bất cứ tia lửa nào. Lâm Dư. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Diệp Hải Luân. Diệp Hải Luân nói, Lâm Dư, tôi đã suy nghĩ rất lâu điều cậu nói, rằng bản thân có nên từ bỏ hay không. Lâm Dư căng thẳng mong đợi hỏi, vậy cậu nghĩ ra cờ hờ ư ơ. Tôi muốn hỏi An Kỳ một chuyện. Diệp Hải Luân cười, dường như tâm tình không tệ lắm, nếu như tôi từ bỏ chuyện cử đi học, cũng không quấn lấy cô ấy như trước đây, vậy cô ấy có thể đồng ý làm bạn với tôi không, chỉ cần làm bạn bè bình thường là được. Cậu ta cười rất vui vẻ, tôi thật sự rất thích cô ấy. Lúc này Lâm Dư đã căng thẳng đến cực điểm, nếu như cậu ta không muốn thì sao? Không muốn đôi mắt Diệp Hải Luân hấp háy tản ra sự mất mát, nhẹ nhàng trả lời, vậy tôi sẽ giết cô ấy. Không được. Lâm Dư hô to, trên cổ đều nổi gân xanh, cậu trợn to hai mắt thở hổn hển, trước mắt chỉ có đầu giường chạm trổ hoa văn cùng cái gối mềm. Vừa nãy là mơ thôi sao? Lâm Dư móc điện thoại di động ra, chuông reo một nữa đã bị ngắt mất. Cậu liền mở ra lịch sử cuộc gọi nhỡ, hiện lên cái tên Tào An Kỳ. Di họng nói máy móc của một người phụ nữ thông báo thuê bao hiện tại đang bận, lúc này Tào An Kỳ mới tỉnh lại cảm thấy mình quá mức nhạy cảm. Cô đứng dậy tiếp tục thu dọn đống sách vở kia, đống một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng học trong chốc đã bị mở ra. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Hải Luân đang cười xuất hiện ở cửa. Quyển 2 chương 33. Từ sau khi Tào An Kỳ biết được chuyện Diệp Hải Luân thích mình, cô cũng bắt đầu có ý thức mà cố tránh né đối phương. Cứ mỗi lúc Tào An Kỳ nhìn thấy Diệp Hải Luân đi trên hành lang hoặc ở sân thể dục, cô sẽ vòng đi sang chỗ khác. Hoặc nếu ở trong lớp khi vắng người, cô liền đi ra ngoài đứng đợi một lúc khi nào nhiều người mới vào trong. Cô không thích cái cách Diệp Hải Luân nhìn mặt, cho dù là nhìn thẳng hay nhìn lén, đều cảm thấy đó như một gánh nặng. Diệp Hải Luân là một con người có độ tồn tại rất thấp, thành tích học tập không quá xuất sắc cũng không quá tệ, cũng không thích nói chuyện hay ồn ào, cho nên bình thường không đáng chú ý tới. Thế nhưng Tào An Kỳ thì khác. Cho dù là gia cảnh, ngoại hình hay thành tích đều vượt trội hơn người, cái tính cách phóng khoáng thích làm liều cũng như sự hoạt bát hòa đồng luôn làm người ta chú ý đến. Cho dù bọn họ ở trong trường hay ra ngoài xã hội, đều hệt như hai con người ở hai chí tuyến khác nhau. Ngay tại lúc thời khắc này, chỉ còn hai người họ bên trong phòng học. Thậm chí, chỉ có hai người ở ngay tầng lầu này. Diệp Hải Luân cầm thẻ học sinh đi vào một bước, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, động tác mỗi lúc một chậm như kích thích dày vò lên thần kinh đối phương. Cửa sau đã khóa, cho nên hiện tại cả hai cửa đều đã bị đóng. Diệp Hải Luân đóng xong xoay người lại, đối diện nhờ An Kỳ. An Kỳ, có cần tớ giúp một tay không? Tào An Kỳ đứng ở giữa khoảng trống cái bàn, trên bàn đều là sách giáo khoa và tư liệu ôn tập. Cô cầm một quyển sách đập tới phía cậu mà la lớn, cậu đừng đến đây, mau mở cửa ra. Diệp Hải Luân bị đập trúng ngực, cậu ta tiến lên một bước, có chút nóng nảy mà giải thích, tớ chỉ muốn gặp cậu thôi. Cậu bất giả đò đi. Cậu đừng làm tổn thương tôi nữa. Cái khí thế mạnh mẽ của Toàn An Kỳ nhanh chóng sụp đổ, giọng nói của cô cũng dần lộ ra sự mệt mỏi không ổn. Cô ôm cặp trốn sau hành lang, cố gắng ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hít sâu một cái nhìn Diệp Hải Luân hỏi cậu theo dõi tôi. Diệp Hải Luân xin lỗi trả lời, xin lỗi, bởi vì cậu không đến trường học, tôi không thể làm gì khác hơn để có thể gặp cậu. Lúc trước 10 giờ mới kết thúc lớp tự học, vì An Tuệ Chi và Thư Quốc Vĩ đều tăng ca nên không có cách nào đón Tào An Kỳ tan học, bản thân cô thì cảm thấy không vấn đề gì, chỉ cần ngồi tàu điện ngầm 2-3 trạm là có thể về đến nhà. Thế nhưng cô không biết rằng Diệp Hải Luân đã từng rất nhiều lần yên lặng đưa đón cô về nhà, lúc thì cách một toa xe, khi thì cách 2-3 cột đèn đường. Hiện tại bây giờ Diệp Hải Luân đã có thể nắm rõ con đường tan học và khu nhà của cô trong lòng bàn tay. An Kỳ, chúng ta tâm sự chút được không? Diệp Hải Luân tỏ vẻ thành khẩn cầu xin, biểu hiện này không khác ngày thương làm ấy, cậu ta bước đến hành lang cách tầm 4 bàn đối diện với An Kỳ. Tào An Kỳ không vì căng thẳng mà mất đi lý trí, bởi vì cô còn sợ Diệp Hải Luân sẽ mất lý trí hơn cả mình nữa. Cậu muốn nói cái gì? Tào An Kỳ bình tĩnh đi một bước tới bục giảng. Hiện tại bây giờ nếu bản thân vòng qua bục giảng chạy về phía cửa ít nhất cần 3 giây, sau đó mở cửa cần thêm 1 giây nữa, thế nhưng Diệp Hải Luân lại đứng sát cửa cho nên cô không nắm chắc mình sẽ trốn thoát được. Có vẻ như Diệp Hải Luân đã hiểu rõ suy nghĩ của cô, nhẹ giọng nói, chúng ta nói ở đây được không? Đi nếu đi ra ngoài thế nào cậu cũng chạy trốn, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi, sẽ không làm gì cả. Tào An Kỳ nhớ Lâm Dư có nói rằng cậu đã khuyên Diệp Hải Luân rất nhiều, lẽ nào Diệp Hải Luân đã bắt đầu thay đổi chủ ý? An Kỳ, tớ biết mình đã gây ra một số chuyện làm tổn thương cậu, tớ xin lỗi. Diệp Hải Luân đi đến hàng ghế thứ tư từ dưới đếm lên, sau đó ngồi xuống ngay chỗ của mình. Nửa học kỳ lúc cậu ngồi trước tớ chính là quãng thời gian vui vẻ nhất. Ngày nào tớ cũng đến sớm, giúp cậu sắp xếp bàn, còn quét sạch sẽ chỗ dưới chân cậu nữa. Lúc đó vì thành tích học tập của cậu bị giảm sút nên cậu không lúc nào vui vẻ, lúc nào cũng thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng, tan học lập tức rời đi hỏi những vấn đề thắc mắc với thầy cô. Tào An Kỳ không biểu lộ chút cảm xúc gì mà nói, không phải lúc nào tôi cũng đi hỏi thầy cô, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Diệp Hải Luân e ngại cúi đầu, lấy ra tờ bài thi trong hộp bàn bài thi này tớ được 72 điểm, chính là lúc cậu đứng trên bục phát, lúc tôi lên lấy thì cậu cười nói một câu cố lên. Đối với những người không bằng điểm của mình, Tào An Kỳ đều sẽ động viên bằng câu cố lên, còn đối với ai cao hơn thì sẽ nói giỏi quá. Cô không biết rằng câu cổ vũ kia lại được Diệp Hải Luân nhớ rõ như thế. Thậm chí cũng vì câu kia mà ác mộng cũng chính thức bắt đầu. Diệp Hải Luân nói tiếp, Lâm Dư khuyên tớ rất nhiều, lúc bắt đầu tớ đưa cậu ấy 10 đồng, sau khi nói xong, tôi liền xem cậu ấy là bạn bè. Tào An Kỳ nghe xong, sự tức giận cũng lấn át đi bất an mắng mỏ cậu coi bạn ấy là bạn hay không thì tôi không cần biết, mà tôi biết cậu ấy vẫn luôn coi cậu là bạn, 10 đồng của cậu để mua lấy một người bạn có lòng mẹ nó đúng là quá lời còn gì. Diệp Hải Luân ngẩng đầu lên, thật ra tôi coi cậu ấy là bạn. Cậu ấy giúp tôi rất nhiều. Cậu đừng làm tôi buồn nôn nữa. Tào An Kỳ tiến lên vài bước dùng cặp sách nện lên người Diệp Hải Luân. Nếu cậu coi Lâm Dư là bạn, thì tại sao cậu lại lừa cậu ấy, lừa gạt để đổi lấy sự đồng tình của cậu ấy hả? Cái bộ dạng nhu nhược tự ti yếu đuối như con chó này lừa gạt bao nhiêu người rồi. Thầy giáo, bạn bè, Lâm Dư, đừng có làm bộ trước mặt tôi nữa, cậu không thấy mệt sao? Diệp Hải Luân bị mắng đến long trời lở đất, hai tay cậu ta khẩn trương đến mức nắm chặt vào nhau. Vành mũ hạ thấp che đi cái trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta đã không còn sức lực nào để giải thích tớ không có lừa cậu ấy, tớ cứu cậu đã chấp nhận cùng tớ. Tớ không có lừa cậu ấy. Diệp Hải Luân không lên tiếng nổi nửa câu phía sau. Tớ chỉ là không nói ra toàn bộ chân tướng mà thôi. Câu nói ngắt quãng này khiến Tào An Kỳ hầu như không còn giữ được bộ dạng xinh đẹp nữa. Cô bắt đầu phát điên đem toàn bộ sách vở hất lên người đi hẹp Hải Luân, cậu cứu tôi. Cậu bị lửa thiêu tới mức này rồi, được trường tôn vinh làm anh hùng. Truyền thông liên tục đưa tin, liền cho rằng cậu thật sự cứu tôi sao? Con mẹ nó cậu coi chừng chết đi bị đẩy xuống địa ngục đó. Diệp Hải Luân, Lâm Dư bị cậu lừa còn chịu khuyên nhủ cậu, còn tôi không được như vậy, mỗi ngày tôi đều hận tại sao cậu ra đường không bị xe đâm chết đi. Tào An Kỳ không kiềm chế được nỗi lòng, bất thình lình nước mắt đã rơi đầy mặt. Sự phẫn nộ đi tới cùng cận cùng cảm ghi ạ không có cách nào thoát khỏi sự dây dưa này cứ trói buộc lấy cô chỉ còn cách cố gắng hít thở. Hai tay đang nắm chặt quyển từ điển dày cuộn nện xuống một cái. Diệp Hải Luân rên lên một tiếng, kính mắt bị vỡ nát, khóe mắt nhanh chóng xanh tím một mảng. Thừa lúc đối phương bị đau phân tán lực chú ý, Tào An Kỳ lập tức chạy về phía cửa, cô dùng hết sức túm lấy cái nắm cửa, không ngờ hai phiến cửa đã bị cột chặt bởi dây thẻ của Diệp Hải Luân. Mối trở ngại nhất thời này đủ để làm người ta cảm thấy kinh hoàng, Tào An Kỳ luống cuống tay chân lôi sợi dây kia ra, cố sức thoát khỏi bế tắc. Cô cố gắng ép đi tiếng khóc. Trái tim đang ấp ủ tia hy vọng không ngừng mất đi, quên mất tiếng bước chân rõ ràng đang bước lại kia. An Kỳ. Diệp Hải Luân đứng ở sau lưng gọi tên cô. An Kỳ, tớ tình nguyện bỏ việc cử đi học. Hết thể sự tức giận của Tào An Kỳ như bị kẹt cứng, hiện tại cô cứ như một con rối hình người không có biểu cảm gì, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống chạm vào nền đất. Diệp Hải Luân đứng ở sau lưng mình, không biết thật hay giả muốn từ bỏ việc cử đi học. Ngón tay của cô run rẩy, không có bố cục gì mà cố kéo dây bị thắt chặt kia. Hiện tại cô không quan tâm gì nữa, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này. Diệp Hải Luân lặp lại một lần, An Kỳ, tớ từ bỏ việc cử đi học. Chỉ còn tí nữa là mở xong, sự tự tin của Tào An Kỳ trỗi dậy, cô không dám quay đầu đáp trả bất kỳ câu nào. Đến khi Diệp Hải Luân đến gần, giọng nói hòa lẫn tiếng khóc của cô mới thoát ra ngoài. Diệp Hải Luân nhẹ giọng hỏi, tớ từ bỏ rồi, vậy cậu đừng trốn tớ nữa có được hay không? Bế tắc đã được cởi ra, Tào An Kỳ dùng sức rút ra cái thẻ, sau đó mở cửa muốn chạy đi. Ngay lúc chân trái vừa mới hạ xuống, đột nhiên Tào An Kỳ hét thảm một tiếng. Phía sau não truyền đến một trận đau nhức, sau đó đôi vai bị đánh một cú rất mạnh làm cô ngã nhào xuống mặt đất, ngay cả khóc cũng không có sức, tiếng kêu yếu ớt dần dần biến mất tại hành lang. Diệp Hải Luân ném quyển tự điển kia, sau đó ôm lấy Tào An Kỳ đang ngất xỉu đi tới cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên chỗ thanh cửa để ngồi. Tào An Kỳ cố dùng hết sức động đôi môi, xin cậu, đừng làm tổn thương tôi. Hiện tại cô đang nằm ở thế yếu, lúc sau nhắm mặt lại từ biệt ánh mặt trời. Diệp Hải Luân đóng cửa lại, khỏe mặt xanh tím như làm tăng thêm sự kinh khủng trên gương mặt. Cậu ta ung dung gom mớ sách vở lại một chỗ, sau đó đem từng cái bàn một đi đến làm hàng rào chắn quanh vị trí cửa sổ cô đang ngồi. Cuối cùng, cậu mở cửa sổ ra rồi ngồi cạnh Tào An Kỳ, để cô tựa vào bờ vai của cậu. Bờ vai của cậu ta dần dần bị dòng máu nóng sau não của cô làm ướt. Diệp Hải Luân lấy cái bật lửa ở đâu đó ra, sau đó bật lên nhìn chằm chằm vào đám lửa nhỏ, đó là một ngọn lửa tràn đầy nhựa sống, có thể thấy được mơ hồ gương mặt Tào An Kỳ. Đẹp đẽ, nhiệt huyết, nhưng không thuộc về cậu. Diệp Hải Luân hơi nghiêng đầu, bắt đầu bày tỏ với Tào An Kỳ, đầu tiên cậu khẽ gọi Tào An Kỳ một tiếng, vẫn hệt như lúc trước mà không có bất kỳ tiếng đáp trả nào. Nhưng lần này cậu không còn đủ rũ nữa, trái lại còn cười đến vô cùng vui vẻ. Cậu vui vẻ vung tay một cái, bật lửa ném đi chúng vào mớ bài thi nhanh chóng bị đốt biến thành mớ cho bụi, sau đó ngọn lửa dần lớn lên lan ra toàn bộ bàn học. Ngôi trường vẫn yên tĩnh như mọi thường. Đường phố những ngày cuối tuần may mắn không có đến nỗi kẹt xe. Một chiếc xe Jeep bỗng nhiên quay vào, sau đó không giảm tốc độ mà bay nhanh đến, cứ như tài xế trong xe không còn muốn sống nữa vậy. Suốt đường đi, Tiêu Trạch luôn tăng số đạp chân ga, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất. Lâm Dư ngồi ở bên cạnh nắm cửa xe thật chặt, lo lắng nhìn xung quanh như tìm kiếm con mồi. Lúc cậu thức tỉnh khỏi giấc mơ kia thì bỏ lỡ mất cuộc gọi của Tào An Kỳ, cậu sợ Tào An Kỳ đang gặp chuyện. Lúc đó Tiêu Trạch vẫn còn ở công viên. Vừa thấy tin nhắn của cậu liền nhanh chóng chạy về nhà lái xe đi. Xe Jeep dừng lại trước của trường trung học thực nghiệm, bảo vệ đi ra nói chỗ nào không cho dừng xe. Lâm Dư thấy trực tiếp chạy tới hỏi sư phụ, có cô gái tóc mái gọn gàng nào đi vào đây không, tên là Tào An Kỳ ấy. Bảo vệ suy nghĩ một chút, có, nói tới đây lấy sách. Vậy còn có ai nữa không? Có phải người đội nón? Lâm Dư không có thời gian hỏi nữa trực tiếp muốn xông vào bên trong, bảo vệ liền đẩy cậu ra định gọi thêm người. Tiêu Trạch khóa kỹ xe xong bước lại, đẩy bảo vệ ra vài bước rồi nói nếu không muốn trường học có chuyện thì mẹ nó theo chúng tôi đi vào tìm người. Anh và Lâm Dư nhanh chóng đi vào thì nhìn thấy có một cửa sổ ở tầng 5 tỏa ra luồng khói đặc ngùn ngụt. Bảo vệ lập tức hoảng hốt, chuyện nhà ăn cháy nổ vừa mới qua, ai mà nghĩ rằng một lớp học lại tiếp tục xảy ra hảo hoạn chứ. Gọi cứu hỏa. Mẹ nó đứng im đó làm gì? Tiêu Trạch bước nhanh chạy lên tầng 5. Lâm Dư cũng cấp tốc theo phía sau, lúc đi tới hành lang đụng phải bả vai anh. Cậu đừng đi, cứ yên ổn ở đó đi. Lâm Dư vội la lên, không được. Anh cho em đi đi, cùng lắm thì em chơi trò kim thiền thoát xác. Hai người bọn họ đầu tiên vọt tới phòng vệ sinh, cởi áo khoác ra xối ướt sau đó chạy vội tới cửa phòng học. Tiêu Trạch đi ở phía trước, còn Lâm Dư theo sau, lúc này ở cửa sổ kính và khe cửa đã lập loè ánh lửa, khói đặc tràn ra, chứng tỏ lửa bên trong đã cháy lớn. Tiêu Trạch đá một cước tung cửa ra, dưỡng khí tràn vào lửa lập tức lớn lên. Cả hai bịt miệng bịt mũi đi vào. Anh cố gắng che chở cho Lâm Dư phía sau, trong đám lửa hừng hực nhìn thấy Diệp Hải Luân ngồi bên cạnh bàn. Khuôn mặt dữ tợn của Diệp Hải Luân trông rất khoan thai, còn Tào An Kỳ không có ý thức mà dựa vào bả vai cậu ta, nửa mặt bị máu nhuộm thành màu đỏ. Lâm Dư đá văng cái bàn, hai mắt đỏ tực như ngọn lửa Diệp Hải Luân. Cậu buông cậu ta ra mau. Cậu bước tới không nghe thở ý đi hẹp Hải Luân nói cái gì, mắng cái gì, lát sau mới hiểu được bản thân nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể yêu cầu đối phương đừng làm tổn thương Tào An Kỳ. Lửa cháy quá lớn cho nệ tỷ hệ Trạch cùng Lâm Dư nhất thời không có cách nào tới gần, Diệp Hải Luân lạnh lùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gió thổi càng vun đắp thêm cho ngọn lửa kia cháy sáng. Tiêu Trạch quấn quanh áo khoác quanh cổ tay phất tay làm thông không khí cho Lâm Dư, tiến lên đẩy mấy cái bàn ra. Lâm Dư cũng giúp Tiêu Trạch, ngẫu nhiên bị lửa đốt trúng một khối da thịt nhưng cậu không thấy đau gì cả. Tiêu Trạch quăng cái áo khoác cháy xém qua một bên, cách ngọn lửa cao tầm nửa người tức giận nhìn Diệp Hải Luân. Lúc này Lâm Dư bị khói đặc làm cho nước mắt chảy ròng, chỉ đành khẩn cầu nói Diệp Hải Luân, tôi xin cậu, không phải cậu thích cậu ta sao, tại sao còn muốn làm tổn thương đối phương chứ? Diệp Hải Luân phát hiện bên trong túi ở trên mặt bàn có một con dao liền cầm lấy đẩy mũi dao ra, nói, xe cứu hỏa đến cũng vô dụng, không kịp đâu. Diệp Hải Luân nói chuyện với Lâm Dư phân tán đi sự chú ý, trong lúc này Tiêu Trạch đi đến máy uống nước xốc lên bình dự bình, sau đó anh mạnh mẽ siết chặt chìa khóa xe dùng hết sức mạnh đâm thủng bình nước. Đến lần thứ tư, bình nước cũng vỡ tan, ngọn lửa trong nháy mắt bắt đầu nguôi bớt. Tiêu Trạch và Lâm Dư thừa cơ xông tới đá văng mấy cái bàn, cuối cùng cũng có thể chạy tới trước người Diệp Hải Luân. Diệp Hải Luân bị kinh hoàng nên khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, cậu ta đứng lên làm Tào An Kỳ không có chỗ dựa ngã xuống đất, ngọn lửa đang cháy đốt lấy quần áo của cô. Lâm Dư sợ hãi, nhanh chóng dùng áo khoác dập lửa đi, sau đó ôm Tào An Kỳ cố gắng chạy khỏi. Tiêu Trạch đã đánh gục Diệp Hải Luân, trong lúc này ngọn lửa bắt đầu cao lên chặn kín đường đi anh. Cậu ấy tỉnh rồi. Lâm Dư túm lấy Tào An Kỳ, sau đó nhìn thấy đối phương tỉnh lại liền lấy áo khoác ướt che mặt mũi cho cô. Không tới 10 phút, xe cứu hỏa đã tới nơi. Lúc này lửa bắt đầu dữ dội, bọn họ đã không còn đường lui. Đội viên phòng cháy chữa cháy nhanh chóng kéo đệm lót ở phía dưới, đội viên còn lại thì chuẩn bị lên lầu dập lửa. Tiêu Trạch ôm Tào An Kỳ tới bệ cửa sổ, cởi áo của mình bao bọc lấy vết thương cho cô rồi dặn dò, bảo vệ đầu. Cong chân lại. Tào An Kỳ loạng choạng đỡ lấy khung cửa sổ, lúc này bỗng nhiên Lâm Dư hét to một tiếng. Tiêu Trạch quay đầu lại nhìn thấy Diệp Hải Luân bò lên cầm dao đâm tới, vậy mà tên chứng kia chỉ biết dùng tay đỡ. Mau nhảy. Tiêu Trạch gào to, sau đó chạy vào đám lửa che chắn trước người Lâm Dư, giơ tay nắm lấy con dao bẻ sang hướng anh rồi đi đi Hẹp Hải Luân quăng ở bên ép sắt trên tường. Lòng bàn tay anh bị lưới dao cắt trúng khoét ra lỗ vô cùng sâu, gương anh không chút biểu cảm quăng con dao đi, trực tiếp quăng Diệp Hải Luân đang hồn vía lên mây ra ngoài cửa sổ. Lâm Dư sợ đến choáng váng mặt mày. Cậu không sợ đám lửa kia, nhìn gương mặt bê bết máu của Tào An Kỳ cũng không sợ, thậm chí ban nãy đối mặt với Diệp Hải Luân mất lý trí cũng có thể trơ trơ ra. Thế mà đến khi Tiêu Trạch xông tới che chở cậu, còn thẳng tay nắm chặt lưỡi dao. Cậu sợ muốn chết. Màu đỏ của máu hòa lẫn vào màu đỏ của lớn làm cậu rất đôi sợ hãi. Đến đây, ôm lấy tôi. Nhanh. Tiêu Trạch giống to, trực tiếp kéo cậu đến trước mặt mình. Hai người bọn họ đứng trên bệ cửa sổ, lửa lúc bấy giờ đã đốt tới bên chân. Lâm Dư choàng lấy cổ Tiêu Trạch, Tiêu Trạch thì ôm Lâm Dư vào lòng, lòng bàn tay nhuộm đầy máu còn siết chặt quần áo cậu. Trứng bị bợm, nhắm mắt lại. Lâm Dư nhắm mắt lại, khi lòng bàn chân chạm vào hư không thì Hề Trạch đã ôm cậu nhảy khỏi phòng học. Từ biệt đi đám lửa thét gào, trước mặt chính chỉ còn gió thu gào ạt. Tiêu Trạch ghé vào lỗ tai cậu mà nói, đừng sợ, có anh ở đây. Quyển 2 chương 34. Trận lửa lớn vội vã này phá đi sự yên tĩnh của con đường, xe cứu hỏa, cứu thương cùng quân cảnh tiến vào cửa trường, đèn tín hiệu chớp nháy và còi báo vang rền từng đợt làm đám người đứng xem cũng trở nên căng thẳng hơn. Sau khi Tào An Kỳ nhảy xuống thì nhanh chóng được gắm lên xe cứu thương đưa đi cấp cứu, ngay sau đó thì Diệp Hải Luân cũng được dìu vào chiếc thứ hai. Sau khi ngọn lửa bắt đầu chuyển động trào ra khỏi cửa sổ, cũng là thời khắc Tiêu Trạch ôm Lâm Dư nhảy xuống, anh che chở phía sau hót cho Lâm Dư, cả người che chở bao bọc lấy cả thân người đối phương, sau đó còn tiếp đất làm nệm đỡ cho cậu. Lâm Dư cảm giác mình đã không còn biết gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội, thế nhưng lại không biết nhịp đập ấy là của cậu hay là của Tiêu Trạch. Lúc này ở xung quanh, đội viên phòng cháy chữa cháy cùng nhân viên cấp cứu bắt đầu đi lên dịu bọn họ lên, cậu ngẩng đầu nhìn xem thử Tiêu Trạch thì đụng phải ánh mặt anh đang nhìn cậu. Tiêu Trạch híp mắt lại, gương mặt bị lửa hun đổ ra một tầng mồ hôi nóng hổi, anh được bác sĩ đỡ đứng dậy, bởi vì cơn đau ở bàn tay và sau lưng cho nên không nhịn được nhíu mày lại. Anh thấy ra sao rồi? Thanh âm Lâm Dư không lớn lắm, hoặc có thể là cậu gấp gáp đến độ không nói nên lời. Cậu đỡ Tiêu Trạch lên chiếc xe cứu thương thứ hai. Bên trong ngoại trừ một người y tá và một vị cảnh sát đang đứng ở bên ngoài, còn có Diệp Hải Luân đang bị kẹp ở giữa. Những nhân viên khác lục tục lên xe, sau khi đóng cửa xe lại, bác sĩ muốn xử lý vết thương cho Tiêu Trạch. Lâm Dư nhanh chóng trốn ngay góc, bác sĩ hỏi Tiêu Trạch có bị thương nhưng anh chỉ lắc đầu, vốn là không còn sức đâu chú ý đến. Máu thịt ở lòng bàn tay Hề Trạch như hòa lẫn vào nhau, trên ngón tay cũng ngưng tụ mấy vết máu khô. Phía sau lưng và vùng vai của anh bị lửa lớn làm cho bị thương. Nghiêm trọng tới nỗi mà Lâm Dư không dám nhìn lại lần hai. Cậu muốn hỏi Tiêu Trạch có đau hay không, nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng không hỏi câu nào. cái này không phải phí lời hay sao, ngay cả thần tiên cũng đau mà. Tiêu Trạch cắn răng, ngay vào thời điểm quan trọng cau mày mắng một tiếng DT. Ngoại trừ việc công tác phải vào Nam ra Bắc đi khảo sát, anh chưa từng ăn qua khổ gì, càng không chịu qua mấy cái tội này, mẹ nó đúng là xui xẻo. Mấy cái đau đơn này đã chịu nhiều nên thành quen, anh xoay mặt nhìn về phía góc thấy Lâm Dư đang giúp người lại. Trứng bị bợm có vẻ bị giật mình hoảng sợ mà nhìn anh, trên mặt bị lửa hun chỗ đen chỗ đỏ cái bộ dạng nhờ một đứa nhóc đáng thương bị khi dễ kia anh rõ quá rồi. Hồn Tiêu Trạch đang rong chơi bỗng nhiên dừng lại, tự dưng cảm thấy chán ngán mình ghê. Lại còn kêu là cái gì nhóc đáng thương nữa, cái từ này đúng là làm chua xót người ta chết đi sống lại mà. Xe cứu thương đã lái vào cửa bệnh viện, trực tiếp đi đến cửa trung tâm cấp cứu. Tiêu Trạch khoác áo bệnh nhân xuống xe, tay kéo Lâm Dư hứng hở mạ hoài, dọa sợ rồi hả? Lúc Lâm Dư bước xuống đất hai chân như nhũn ra, âm thanh cũng yếu đi, anh bị thương rồi. Không sao, chưa chết hay tàn phế gì. Tiêu Trạch dùng cánh tay lành lặn còn lại lau đỉ tờ vệ từ trán xuống cằm cho cậu sau khi lau sạch sẽ mồ hôi bẩn cùng cho bụi mới lên tiếng, đi xem Tào An Kỳ đi. Câu nói này như một tiếng sét nổ tỉnh Diệp Hải Luân đang hồn vía lên mây suốt đoạn đường đi kia. Diệp Hải Luân bỗng nhiên rẽ rủa khỏi sự kèm cặp của cảnh sát, phát điên nhảy xuống xe chạy thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Tiêu Trạch tay mắt lanh lẹ đổi tới, vì trong đám cháy ban nay anh không thể làm gì được cho nên hiện tại liền tức giận mà đẩy Diệp Hải Luân làm cậu ta ngã nhào xuống đất. Diệp Hải Luân ngã sóng xoài, gương mặt như kề sát mặt đất. Khi y tá cùng bác sĩ đẩy Tào An Kỳ từ phòng cạnh đi ngang qua, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên, ngay cuối khóe mắt nhìn thấy Tào An Kỳ rẽ vào phòng phẫu thuật. Tào An Kỳ nằm ở trên giường đang hôn mê, nửa bên gò má đều là máu, trên mặt lấm lem nước mắt, cả người yếu ớt cứ như vừa trải qua một chuyện hung ác khó có thể tưởng tượng được. Lãnh đạo ở trường cùng gia đình học sinh chạy tới rất nhanh chóng, trong khi đó thì hiệu trưởng và ba mẹ Diệp Hải Luân lại không thể nào mà tiếp thu được tội danh hiểm nghi phóng hỏa và cố ý gây thương tích này của cậu. Lúc này An Tuệ Chi và Tào Quốc Vĩ không còn hơi sức đâu mà truy cứu nữa, hai người đứng ở cửa phòng phẫu thuật lo lắng chờ đợi. Chỉ mong Tào An Kỳ có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ muốn dẫn Tiêu Trạch đi xử lý vết thương kỹ càng cũng như tiến hành đợt kiểm tra toàn diện, thế nhưng Tiêu Trạch lại từ chối nói, xin lỗi, hiện tại tôi có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm xong tôi sẽ lập tức phối hợp trị liệu. Lâm Dư chống đỡ lộ, anh nghe lời bác sĩ, đừng có đi nữa. Anh không đi sẽ lỡ mất phút giây này. Tiêu Trạch trực tiếp ôm lấy Lâm Dư rồi đi đến chỗ dân cảnh đang đợi, hai người bọn họ bây giờ chính là nhân chứng quan trọng. Cho nên cảnh sát muốn ghi chép lại một số chuyện. Lãnh đạo ở trường và trong khu vực cử người tới thương lượng, không cần nghe cũng biết họ đến chính là hỏi thăm xem có thể ép chuyện này xuống hay không. Tiêu Trạch có hơi mệt, nằm lên vai Lâm Dư thấp giọng thì thầm, đi gọi điện thoại cho Tiêu Nghiêu, bảo cậu ta gọi đài truyền hình tới. Lúc trước chuyện nhà An Phát nổ có thể nhanh chóng dẹp loạn là nhờ có truyền thông toàn lực đưa tin cho Diệp Hải Luân, làm rời đi sự chú ý của cư dân mạng. Lần này nếu như lãnh đạo trường học muốn nhân nhượng cho mọi chuyện yên ổn, thì nhất định phải tại thương lượng dàn xếp ổn thỏa trước khi chuyện này bị đồn ra ngoài cũng như ngăn chặn chân tướng cả chuyện lúc trước. Lâm Dư trốn tới khu nghỉ ngơi gọi điện thoại, cậu không nói tường tận mọi chuyện trải qua và thương thể của Tiêu Trạch, mà chủ tập trung vào trọng điểm. Sau khi nói chuyện điện thoại xong trở về, cậu nhìn thấy Tiêu Trạch và dân cảnh ngồi trên ghế dài trò chuyện ghi chép ở phía cuối hành lang. Hành lang lúc này đang xảy muôn vàn hình dáng, ba mẹ Tào An Kỳ ngồi trước phòng phẫu thuật gấp gáp đi quanh, dù cho cả hai đã ly hôn, hiện tại cũng đành nương tựa vào nhau có thêm sức mạnh. Lãnh đạo ở trên trường vẫn giữ bộ dáng uy nghiêm, làng nhà lằng nhằng thương lượng với cảnh sát, tình cờ sẽ lộ ra nụ cười bán đứng tâm trạng căng thẳng kia đến rõ ràng. Diệp Hải Luân ngồi ở hàng ghế dài đối diện với Tiêu Trạch, bên cạnh là ba mẹ đang canh chừng cậu. Bọn họ không thể nào tin nổi hành động của con mình, nhưng cũng không dám nghiêm khắc đánh chửi đứa con trai mới thoát khỏi mớ rồi ben mù mịt này. Nếu như cả hai người biết được sự thật trong chuyện hỏa hoạn lúc trước, không biết họ sẽ có phản ứng gì. Lâm Dư lại nhìn sang Tiêu Trạch, tay phải của anh bị cuốn băng gạc, trên cơ thể mặc bộ quần áo bệnh nhân nhìn vô cùng đơn bạc. Anh hơi không người, có vẻ đang bảo vệ lấy vết bỏng phía sau lưng không cho chạm vào ghế tựa. Nhưng chỉ qua mấy phút thì Tiêu Trạch quên mất, theo thói quen đứng ngồi thẳng thóm nhưng vẫn duy trì được bộ dạng cứng rắn mạnh mẽ. Lúc anh nhăn mày lại đã tỏ rõ đau biết bao nhiêu, đoán chừng cũng vì đó mà tự nhiên lại dằn giọng làm cảnh sát bên cạnh cũng có chút sững sờ. Lâm Dư nhận ly nước nóng liền đi tới ngồi xuống cạnh Tiêu Trạch. Chờ anh ghi chép xong thì cũng vừa lúc thổi thổi nước không quá nóng. Anh ơi, uống chút nước đi. Cậu đưa tới, để em nói tiếp cho, anh mau đi làm kiểm tra đi. Tiêu Trạch liếc mắt nhìn Diệp Hải Luân đối diện mình, không nổi, anh chờ em. Nếu anh không giật được con dao kia, không biết hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên bây giờ không mấy yên lòng để chứng bị bợm ngồi một mình ở đây. Lâm Dư bắt đầu nói từ chuyện Tào An Kỳ gọi điện thoại cho mình, bên hai bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc không thể kìm lại của An Tuệ Chi. Cậu bắt đầu hồi hộp lo lắng cho Tào An Kỳ, bởi thế cho nên cách biểu đạt cũng dần không được rõ ràng. Một người cảnh sát trong đó không kiên nhẫn nổi, bèn lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Trạch vỗ vỗ vai Lâm Dư vai, nhìn cảnh sát nói, mong anh thông cảm, mấy đứa nhỏ trải qua chuyện như vậy không bị dọa sợ là tốt rồi, còn dám trông gì có thể dạt dào tình cảm mà nói hết một lèo chứ. Lâm Dư nghe Tiêu Trạch nói như thế thì cậu cũng từ từ bình tĩnh lại, cố gắng sắp xếp trật tự nói sao cho rõ ràng. Sau khi nói hết chuyện đã xảy ra, còn nhắc tới sự thật lủ hển quan đến việc Diệp Hải Luân lúc trước cứu người. Vừa mới ghi chép xong, ánh đèn trên phòng phẫu thuật cũng tắt, An Tuệ Chi và Tào Quốc Vĩ sốt sáng đứng canh giữ ở cửa, chờ Tào An Kỳ được đẩy ra lập tức nhào tới vây quanh bên giường. May mắn là Tào An Kỳ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dưỡng thương thật tốt cùng quan sát theo dõi thêm một thời gian là được. Lâm Dư thở phào nhẹ nhõm, sau đó đờ đẫn ngã rạp vào ghế ngồi nhìn Tào An Kỳ bị đẩy qua phòng tiếp nhận bệnh nhân. Lúc này ở cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến một tiếng động không mấy nhỏ, thì ra là Tiêu Nghiêu dẫn bạn bè làm ở đài truyền hình đuổi giết tới, hai mắt trừng to như muốn chém trừ yêu ma. Tiêu Trạch. Tiêu Nghiêu không nhịn được dừng chân lại mà há mồm kêu gào. Y Lìa nhìn thấy cánh tay Tiêu Trạch quấn băng gạc, trái tim như thắt lại lao nhanh đến trước người anh rồi chửi ầm lên, là tên khốn kiếp nào làm? Tôi giết chết nó. Tiêu Trạch thấy chói tai vô cùng, Tiêu, ngừng một chút, bạn bè cậu làm chuyên mục nào? Làm đẹp, nhưng tôi sẽ kêu cậu ta tìm tổ tin tức. Tiêu Nghiêu để sát vào nhỏ giọng nói, hai người bọn họ là bạn giường với nhau, đáng tin lắm, cậu có cái gì thì cứ nói thẳng. Tiêu Trạch lấy hơi, dùng phương pháp mẩn quen quê mùa vô cùng đậm chất Trung Quốc, đưa thuốc lá, sau đó cùng đối phương chào hỏi mấy câu. Lãnh đạo phòng giáo dục nhìn thấy phóng viên đi tới liền muốn ngăn lại, muốn nói chuyện riêng cùng Tiêu Trạch một chút. Có vẻ là do Tiêu Trạch sáng sớm tới giờ chứa nhét cái gì vào bụng nên lười phản ứng, quay đầu vây tay gọi Lâm Dư, chứng bị bợm, lại đây. Lâm Dư đứng dậy bắt gặp ánh mắt của Diệp Hải Luân vô cùng buốt giá lạnh như băng. Tiêu Trạch trực tiếp nói thẳng với hiệu trưởng, việc này căn bản không thể chìm xuống được, chuyện trước cũng thế, bây giờ mấy người không cần tốn nhiều lưới với tôi, thay vào đó mua chút đồ bổ cho học sinh bị thương đi. Chúng tôi chỉ là người ngoài, cha mẹ người ta chẳng để yên như vậy đâu. Lâm Dư gật đầu. Lúc đầu khi Tào An Kỳ cầu xin giúp đỡ, mọi người ai cũng bảo cậu ấy đừng nói lung tung, nhìn xem tí hôm nay người ta đã mất mạng rồi. Nếu Diệp Hải Luân là hung thủ, thì mấy ông cũng chính là đồng loa đó. Đối nhân xử thế, nhờ có tầng lớp này mà thế hệ sau đều hỏng bét rồi. Tiêu Trạch và Lâm Dư không ngừng mà tiếp tục nói hết chuyện bàn giao cho đài truyền hình và ký gửi tòa soạn, còn bảo Tiêu Nghiêu về cửa hàng lấy đoạn camera ghi hình kia. Tất cả bụi bặm vết nhơ tạm thời đã được lắng xuống. Cuối cùng Tiêu Trạch cũng có thể đi xử lý vết thương. Băng gạc lòng bàn tay hiện tại thấm ướt toàn là máu, vết bỏng phía sau cũng chẳng thể hình dung ra nó đã đến mức nào. Lâm Dư ngồi ở trên ghế chờ ở trước cửa phòng cấp cứu, trong tay ôm lấy áo khoác và áo sơ mi của Tiêu Trạch hít thở lo hấu. Hành lang bên kia có một đám người đi qua, cậu nhìn sang thì thấy mấy anh cảnh sát đang chuẩn bị rời đi. Ở chính giữa, còn có Diệp Hải Luân. Diệp Hải Luân như cảm nhận được ánh mắt của cậu, xoay mặt qua bốn mắt nhìn nhau. Lâm Dư đứng dậy chạy tới rồi dừng lại trước mặt Diệp Hải Luân. Cậu nắm chặt lòng bàn tay muốn đấm Diệp Hải Luân một cái, thế nhưng vẫn nhịn, tôi muốn đánh cậu, nhưng mà phải thay Tào An Kỳ đánh một cái, thay Mạnh Tiểu Tuệ đánh thêm cái, còn thay anh tôi đánh cái nữa, nhiều quá luôn, nên đánh thôi. Mặt mũi dự tợn của Diệp Hải Luân không nén được nỗi bi thương, hỏi, vậy còn của cậu đâu? Lâm Dư cắn răng, tôi không cần. Tôi đồng tình cho cậu, tức giận, vui vẻ cho cậu, cứ như một tên ngốc vậy. Ngay tại cái lúc cậu vung dao về phía tôi liền nhận ra chúng ta không còn cái gì rồi. Cậu sẽ không vì Diệp Hải Luân mà có bất kỳ cảm xúc nào nữa, sau khi giải thích câu giải kia, thì cậu cũng xem như Diệp Hải Luân đã không còn rồi. Lâm Dư, tôi rất vui khi quen biết được cậu. Diệp Hải Luân cũng không còn câu nói hay ho nào để gửi gắm nữa, sau đó cậu ta móc ra một mảnh lá cây từ đâu đó ra. Lá cây cuộn lấy từng vòng, thì ra là đóa hồng hôm nọ. Lâm Dư mỉm mồ ái lại. Cứ như nếu cậu buông bỏng một chút đều có thể nói ra những điều thất lễ. Cậu thò tay vào túi tìm tòi, lấy ra mấy đồng tiền lẻ rồi gom góp nó lại thành đúng 10 đồng. Cậu đưa tiền ra, tôi thu của cậu tổng cộng 10 đồng, giờ trả lại cho cậu. Sự bình tĩnh của Diệp Hải Luân đã bị làm cho sụp đổ, tuy là lúc trước cậu không thể yên tâm học tập, không thể đến gần Tào Hàn Kỳ, tất cả những thứ cậu cố giấu đều bị khai quật trước một người, nhưng cậu vẫn cho là bản thân vẫn còn chút hồi ức đáng nhớ cùng Lâm Dư. Ít ra trong trí nhớ đã có một người đối đãi cậu bằng cả tấm lòng. Diệp Hải Luân khẩn thiết nhìn Lâm Dư, đừng, cậu đừng làm như vậy mà. Lâm Dư nhét tiền vào trong tay Diệp Hải Luân, sau đó nắm mảnh lá cây khô cằn kia, lúc đó tôi có nói rằng tôi chỉ tặng thứ này cho ai là bạn. Giờ tôi lấy nó về. Cậu đã từng cho Diệp Hải Luân một cơ hội, thế nhưng Diệp Hải Luân lại đem vứt vào trong ngọn lửa mặc cho nó hóa thành tro bụi. Lâm Dư lùi về sau nhìn cảnh sát dẫn Diệp Hải Luân, trong tay siết chặt lá cây dựa vào tường ngây ngốc mà đứng, hai chân bủn rủn từ từ trượt xuống đất. Lâm Dư vùi mặt vào áo khoác, mới phát hiện rằng bản thân không đau mới là lạ. Tiêu Trạch xử lý xong vết thương đi ra khỏi phòng cấp cứu, anh nhìn thấy Lâm Dư ngồi dưới đất, chân vai run rẩy phát ra thanh âm nghẹn ngào đứt quãng, bộ dáng đáng thương đến nỗi người khác đi ngang qua đều hiểu lầm, cứ tưởng đứa nhỏ này bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Hắn đi tới trước Lâm Dư ngồi xổm xuống, làm sao vậy? Lâm Dư ngẩng đầu lên, dưới hàng mi còn vương lấy hai giọt nước mắt, Diệp Hải Luân bị cảnh sát bắt đi rồi. Cho nên em đau khổ hả? Tiêu Trạch hít hút cái mũi, cảm giác có chút lạnh, em giận cậu ta là vì cái gì? Lâm Dư sững sờ, em không biết tại sao cậu ta lại thành ra thế này. Diệp Hải Luân coi cậu là người mù, còn khóc trước mặt cậu. Diệp Hải Luân gửi tin nhắn hỏi kết quả kiểm tra của cậu như thế nào, có còn khó chịu hay không? Diệp Hải Luân ôm lấy cậu, còn nói tiếng cảm ơn. Lâm Dư chảy ròng ròng nước mắt, rốt cuộc không chịu được, cậu ta là người bạn đầu tiên em mang lên tầng gác. Tiêu Trạch lấy tao lau khô nước mắt cho cậu rồi lại nói, sau này sẽ có người thứ hai, người thứ ba, chờ tao an kỳ bình phục, dẫn cô ấy đến tầng gác chơi, đừng vào phòng chính là được. Lâm Dư khóc lóc cười, mỗi lần nhớ tới Diệp Hải Luân, đều sẽ thấy khó chịu sao. Tiêu Trạch nâng mặt cậu lên, vậy thì đừng nhớ, hiện tại, nhớ anh là được rồi. Lâm Dư ha hốc miệng một cách méo xẹo. Cái mặt kia bị hai cái tay Tiêu Trạch cặp chặt, nhưng cậu chỉ lo là thịt trên mặt sẽ làm đau vết thương trong lòng bàn tay Tiêu Trạch. Cậu cảm thấy tay Tiêu Trạch lúc này lạnh ơi là lạnh, thế nhưng lạ ở chỗ là gương mặt của anh tự dưng đỏ bừng lên, nhìn qua cảm thấy hơi bị nóng. Không lái xe được rồi, chờ Tiêu Nghiêu lấy báo cáo kiểm tra con kêu cậu ta đưa về. Tiêu Trạch thả tay xuống, ho khan một tiếng, lạnh lê. Lâm Dư lập tức lấy cái áo khoác không còn hình thú kia khoác lên người cho Tiêu Trạch, để em đi mua cho anh ly cà phê nóng. Cậu cũng dần tỉnh táo lại, lúc đứng lên chạy đi mua thì đúng lúc va trúng Tiêu Nghiêu lấy báo cáo. Tiêu Nghiêu giữ cậu lại, anh của em đâu? Mau đỡ cậu ta vào phòng bệnh đi. Vết thương trên tay cũng như trên người của Tiêu Trạch đã bắt đầu nhiễm trùng, cũng bởi vì anh không những nói chuyện với cảnh sát còn phải nói thêm hồi lâu với Lâm Dư. Thảo nào anh thấy lạnh thì ra nhiệt độ bắt đầu tăng cao, lúc bàn giao ký giả có vẻ bắt đầu phát sốt rồi. Lúc làm thủ tục nằm viện, chú tên này không giấu nổi truyền đến tay bà Mạnh. Sau khi bà biết cũng nhanh chóng chạy tới, còn hận không thể mang hết tài sản theo cùng. Vừa vào đến cửa phòng bệnh, bà đau lòng dầm gì, hai anh em chúng bây bảo bận mà lại chạy ra quậy phá bên ngoài, giờ đứa thì mặt mày xám xịt, đứa thì nằm viện, muốn hủ chết bà già này phải không? Tiêu Trạch ngồi ở trên ghế salon, bà ngoại, bà có mang theo đồ để con thấy không? Đương nhiên có tội, con tự rửa giấy được sao? Bà Mạnh cởi đôi găng tay bằng da của mình ra, sau đó lấy đống quần áo trong túi ra. Quần lót, quần sọt, quần tí ra mas, áo ngắn tay áo may ô, bà có cầm theo hết. Bà có mang theo chai sữa rửa mặt, còn biết chỗ này ngột ngạt nên gom luôn chai nước hoa. Lâm Dư nhanh chóng vọt vào tắm, rồi thay áo mặc vào quần sọt của Tiêu Trạch, sau khi sạch sẽ thì bôi tí thuốc mỡ lên người. Cậu chỉ bị rách chút da ở cùi trỏ, những chỗ khác do nóng đến hơi đỏ lên, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Lâm Dư làm xong xuôi liền vắt khăn mặt lên vai, bưng chậu nước nóng ra nhìn bà Mạnh nói, bà ơi! Giờ anh không tắm được nên chỉ có thể lau sơ qua thôi. Anh phát sốt nên lau xong phải để y tá đến truyền dịch nữa. Bà Mạnh gật đầu rồi đặt mớ quần áo sạch ở cuối giường, sau đó cầm túi sách ra ngoài mua cơm. Tiêu Nghiêu bất ngờ sắn tay áo lên, để anh. Cậu thôi đi. Cổ họng Tiêu Trạch khàn khàn như đang ngậm lấy mảnh giấy thô ráp lên tiếng. Chuyện trường học cậu nhớ nghĩ ra biện pháp hoạt động, quan sát kỹ càng không cho nó lăng xuống. Tiêu Nghiêu đỡ nẻo cái thân mét tám của mình như đang làm nũng. Vậy cưng định cảm ơn em như thế nào đây? Cho cậu mượn mèo nuôi hai ngày. Đồ điên, cậu cho là ai cũng thèm mèo của cậu chắc. Tiêu Nghiêu mắng to một cái song sách túi phủi quần, tạo một cái dáng vô cùng tiêu sái mà rời khỏi. Lúc cuối cùng y chỉ để lại cho Lâm Dư một ánh mắt quyến rũ mềm như tơ, song có chút xa xôi mà đưa ra lời khuyên em trai, cái chỗ quan trọng đừng có lau nghen, anh sợ em bị thương đó. Chỉ cao đồng cái cửa thôi cũng vang một tiếng động trời, y tá mà nghe thấy thế nào cũng xông tới đòi bồi thường cho xem. Lâm Dư bưng chậu nước nóng tỏa luồn khí kia lên, giờ cậu cũng muốn bốc hơi y y như chậu nước luôn. Á Tiêu Trạch hơi tốn sức từ từ đứng dậy khỏi cái ghế xạ lòng kia, bước chân cũng không còn mạnh mẽ như mọi hôm mà đi chậm chậm bước từng bước một, nước đã sớm nguội lạnh, cậu cũng muốn bốc hơi biến mất luôn rồi. Lâm Dư quay người vèo một cái, hay là vào trong phòng đi. Tiêu Trạch vừa đi vừa cởi sau đó để trần cánh tay tiến vào phòng 8. phòng tắm chỉ là một gian buồn trong mà thôi, cho nên không rộng rãi được ở nhà, hai người chỉ cách nhau nửa mét đã thấy chật chội rồi. Tự dưng em thấy, Lâm Dư không biết nên nhìn sang nơi nào, cứ như mắc bệnh đục thủy tinh thể như cụ bà Tiểu Hoa vậy, em thấy anh tự trà rửa được, giường chiếu bệnh viện không có vệ sinh, hay để em đi ra trải ga giường mới cho anh nha. Cậu nói xong liền định bay ra ngoài, cậu nhìn thấy Tiêu Trạch hung như vậy chắc chắn là đang mang tâm lý không giúp thì dẹp đi rồi. Ai ngờ đâu khi cậu đi ngang qua anh, đối phương như tòa núi cao che lấp đường chật hẹp, không cho cậu đi khỏi. Tuy đầu óc của Tiêu Trạch đã bị khói lửa hun tới mụ mị, thế nhưng chế phục một bạn nhỏ chứng thẹn thùng này tính ra không quá khó nhằn. Anh vừa nhấc cánh tay quấn băng gạt lên, Lâm Dư đã bắt đầu khoanh tay đầu hàng. Tiêu Trạch dùng tay kia cởi nút áo ra, từng nút một. Lâm Dư cúi đầu nhìn chằm chằm mấy khối cơ bụng kia, sau đó nhìn sang cái quần bị cởi ra liền giơ tay giúp đỡ, không quên nhỏ giọng cằn nhằn, để em cởi giúp anh đừng mắc cỡ quá nha, em đã sớm nhìn thấy hết chân rồi. Ừ ra mặt dày, nên không xấu hổ đâu. Tiêu Trạch không biết là do mụ mị hay sung sướng mà cả người cứ lâng lâng trên mây. Anh cởi hết đồ trên người, sau đó giơ cánh tay bị thương lên cao chuẩn bị lau. Gương mặt Lâm Dư đỏ bừng như nở hoa, nhưng khi cậu nhìn thấy vết thương sau lưng Tiêu Trạch nên cố nhịn lại. Cậu cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh lau chùi da rẻ xung quanh, lúc lau xong thì Tiêu Trạch vặn vòi sen ở mức nhỏ nhất chuẩn bị trà rửa phía trước. Vốn anh đang phát sốt, cho nên tắm xong lạnh đến độ rùng mình, Tiêu Trạch mặc vào bộ quần áo bệnh nhân mới, song vẫn không vội về lại giường. Anh đặt Lâm Dư ngồi đàng hoàng trên bồn rửa tay, bởi vì lúc nâng cánh tay có dùng sức nên giờ thấy hơi đau đau, lúc sau nhìn đối phương hỏi, ngày hôm nay sợ không? Lâm Dư gật gật rồi lắc, sau đó lại gật tiếp làm cho Tiêu Trạch cảm thấy hoang mang. Cậu trả lời, Cúc thức dậy sợ quá chừng, sợ Tào An Kỳ gặp nguy hiểm, sau đó thì cùng anh tới trường cứu người, em tự dưng không thấy sợ nữa. Thế nhưng sau đó anh lại bị thương làm em sợ muốn chết luôn. Tiêu Trạch túi đầu chặn lại trán của cậu, không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lâm Dư giơ tay ôm lấy Tiêu Trạch, lần hất cà phê anh che cho em, anh có nói vì em đã cứu anh một lần, cho nên xem như cả hai đã trả xong xuôi. Vậy tại sao lần này anh lại giúp em chứ? Tiêu Trạch dùng chóp mũi mình cọ chóp mũi của cậu, quả thật là muốn lấy luôn cái mạng này mà. Anh đừng có quyến rũ em nha. Lâm Dư vòng tay ôm cổ Tiêu Trạch, mau mau trả lời. Tại sao lại đỡ cho em? Tiêu Trạch trả lời nhẹ như mây gió, cứ như là một chuyện đương nhiên, thế thì em mới mắc nợ anh chứ. Lâm Dư bị dẫn dắt hỏi, vậy em làm sao trả nợ bây giờ? Dễ thôi. Tiêu Trạch đôi môi đều sắp đến gần trụ hắn, với tình huống thế thì một là làm trâu làm ngựa, hai là lấy thân báo đáp, hay em chọn một cái đi. Lâm Dư khóc lên rồi đánh Tiêu Trạch một cái. Cánh tay cuốn băng gạc đặt trên gáy Lâm Dư, sau đó cậu bị đẩy nghiêng về phía trước. Tiêu Trạch hôn cậu, nhưng cái hôn nay hoàn toàn khác với nụ hôn chuẩn chuẩn lướt hay lúc ở trong chăn đêm kia. Đôi môi Tiêu Trạch dán sát vào môi cậu, đó là một cái hôn tràn đầy sự chủ động, nóng bỏng, cứ cọ sát lấy nhau không rời, tuy không nhẹ nhàng như lá rụng gió thu, thế nhưng lại dịu dàng quyến luyến hơn khung cảnh chia xa cảnh lá cuối cùng. Lâm Dư vẫn khóc, cậu cũng không biết mình rơi nước mắt là vì cái gì nữa. Cậu phải lòng anh từ lâu, cũng hoảng sợ quan sát suốt quãng thời gian dài. Không tự tin, rồi lại tiếp tục không tự tin, bao lần thăm dò cũng chỉ vì ba chữ không tự tin kia đánh bại. Ban đầu giữa hai người nó ngăn cách với nhau bằng một tầng thép, sau đó dần dà biến thành tấm gỗ, rồi lại thành mảnh pha lê mỏng mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành một tờ giấy trắng mỏng manh. Trên tờ giấy đó là muôn vào cảm xúc chua ngọt của cậu, không biết lúc nào là đùa giỡn, lúc nào là can đảm. Cậu đã từng muốn 10 bước nhưng chỉ dám đi một bước, lúc đi xong còn sợ hãi mà muốn lùi về hai bước nữa. Đoán chắc là nhóc Đào Huyên Minh ngày nào cũng nói xấu sau lưng cho cậu là khác người cho xem. Lâm Dư rơi nước mắt, lúc hôn xong liền đem tất cả cọ lên mặt Tiêu Trạch, mang theo giọng mũi mà nói anh ơi, lần đầu tiên em mơ thấy Tào An Kỳ và Diệp Hải Luân, thật ra còn mơ thấy cả anh nữa. Tiêu Trạch hỏi, mơ thấy anh bắt nạt em hả? Ở trong mơ mà anh yên lặng chút đi, trong lòng Lâm Dư thầm nói cớ sao người này lại như vậy chứ, lúc đó em ở trên cây, còn anh ở dưới gốc cây, khi em nhảy xuống, anh liền dang rộng vòng tay đón lấy em. Tiêu Trạch tách hai chân Lâm Dư ra, sau đó dùng tay trái nâng lấy cái mông cậu nhích lên rồi ôm sát vào người hơn, là ôm như thế này sao? Lâm Dư chợt bắt đầu bối rối, nghe xong câu hỏi của anh liền gật đầu. Tiêu Trạch hỏi, trên cây có một trứng bị bợm, dưới cây có một trứng bị bợm, hỏi tổng cộng có bao nhiêu trứng bị bợm? Lâm Dư khó thở, cậu đã không biết đây là mơ hay thực, chỉ nhẹ giọng hỏi, vậy anh muốn mấy người? Tiêu Trạch trả lời, chỉ muốn một mình em thôi. Hoa rơi có ý nước chảy lại có tình, Lâm Dư đi từng chút một rồi dừng lại ở thành phố này, may mắn có thể gặp được Tiêu Trạch. Cậu không nhà tự do phiêu bạt, cuộc đời 17 năm không có chỗ quay về, cậu cùng mô hình địa cầu của mình băng qua vạn ngàn núi sông, đi qua biết bao trời cao biển rộng. Thế nhưng ngay tại giờ khắc Lâm Dư được Tiêu Trạch ôm như thế này, thì cậu chẳng còn muốn bước đi đâu nữa. Quyển 2 chương 35. Bà Mạnh đúng là một người bà vô cùng tinh tế, cháu ngoại cháu thân đang đói bụng tới mức bụng dán vào lưng thế mà cũng không hề hay biết, cứ thế mà xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ dưới nhà ăn. Lúc bà mang cơm về thì phòng bệnh đã yên tĩnh, Tiêu Trạch ôm lấy Lâm Dư ngủ trên giường. Hai người mới trải qua trận hỏa hoạn nguy hiểm, bây giờ tắm xong vẫn còn lại chút dấu vết loang lổ hun đen. Bình nước biển đang truyền bên tay trái Tiêu Trạch, còn cánh tay phải quấn băng gạc khoác lên bả vai Lâm Dư. Lâm Dư thân đơn bạc nằm nghiêng người không chiếm diện tích bao nhiêu, có vẻ đã say ngủ vùi bên người Tiêu Trạch. Bà Mạnh không đành lòng đánh thức hai đứa cháu, tự ngồi ăn bánh bao chiên. Ăn xong liền mở TV tắt tiếng lên xem, chờ đến khi Tiêu Trạch chuyển xong bình nước biển mới gọi họ Uy y tá đến rút kim, sau đó chuẩn bị đi về. Tiểu Dư, Tiểu Dư. Bà Mạnh vỗ nhẹ Lâm Dư, chờ người tỉnh mới nói, ở đây khó chịu lắm, về khu bác sĩ với bà, ở đó giường lớn ngủ thoải mái hơn.